Phật
Pháp
ứng dụng.
Thấy trong ta hiện bóng con người.
Xuân thì Ni Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng, cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư đạo hiệu Thích Phật Viễn, đoàn giảng sư trung ương của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay quả là thật hạnh phúc thay cho toàn thể tăng chúng và Phật tử tại chùa Nam Thiên của chúng con khi được đại đức giảng sư từ mình cổ đại từ mình cổ hoan hệ thăng long về đạo tràng ban bổ pháp cho hàng Phật tử chúng con trong ngày vía Đức Phật từ phù A Di Đà. Giờ đây hiện diện ở trước mặt của thượng tọa giảng sư là trên dưới 1.000 vị Phật tử từ khắp nơi đã trở về tham dự khóa lễ ngày hôm nay. Phật tử chúng con còn một tâm niệm rằng khi nghe pháp, học pháp và thực hành pháp đúng như lời của chư tôn thiền đức đã dạy và vận dụng giáo pháp vào trong cuộc sống thực tế để làm từ trang nghiêm cho bản thân trên con đường tu học giải thoát. Kính thưa quý vị, đang hiện diện ở trước quý vị là đại đức đạo hiệu Thích Phật Viễn, giảng sư đoàn của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thầy là một trong những vị giảng sư lỗi lạc có tâm huyết Hoằng Pháp, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa như chúng ta. Và sự hiện diện của đại đức ngày hôm nay đã nói lên tinh thần phụng sự Phật pháp, đem giáo pháp ánh sáng từ bi của Đức Từ Phụ gieo rắc cho quần sanh với chủ đề thuyết luân hồi trong Phật giáo, mà đại đức lát nữa đây sẽ gửi đến toàn hội chúng. Chúng con xin được thay lời cho đại đức trụ trì xin trân trọng giới thiệu đại đức giảng sư để nó toàn thể hội chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đi vào buổi giảng, chúng con cung thỉnh đại đức giảng sư và toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia vị. Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng, kính bạch đại đức trụ trì chùa Nam Thiên, hôm nay thật là một nhân duyên lành được chư tôn thiền đức tăng, đặc biệt nhất là đại đức trụ trì đã có lời thỉnh mời chúng tôi trở về đây có buổi tiếp chuyện với quý Phật tử. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lời mời của đại đức trụ trì và nguyện cầu cho đại đức được Phật sự viên thành tại vùng cao nguyên ở Buôn Mê Thuột này, và xin gửi lời chào thân ái nhất đến toàn thể quý Phật tử vùng cao nguyên của Buôn Mê Thuột. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là một nhân duyên lành để chúng tôi có cơ hội trở về đây để thăm viếng và chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì tôi được nghe lời Phật dạy là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Vậy mà hôm nay trong pháp hội này trước mắt chúng tôi thì chúng tôi thấy tất cả các vị được một thân người rất là tốt đẹp, trọn vẹn, lại được nghe Phật pháp chẳng những hôm nay một thời mà ngày hôm nay bốn thời như vậy. Vậy là một nhân duyên lành của các vị quá lớn rồi, ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Cho nên những điều Đức Phật nói khó mà các vị đã có được thì các vị biết mình như thế nào không? Thế nào? Có phúc duyên lớn lắm không? có. Và phúc duyên này các vị phải biết trân trọng và tri ân nhất là ai các vị biết không? Đừng nói là tôi nha. Nói như vậy thầy trụ trì mời tôi về liền đó. Phải nói là trân trọng sự nhân duyên lớn này. Trước hết đó là Đại Đức trụ trì chùa Nam Thiên của chúng ta. Thầy cũng là một trong những tu sĩ trẻ có tâm huyết trong việc hoằng truyền chánh pháp. Mặc dù hồi nãy thầy Sứ Ngôn Viên có giới thiệu chúng tôi là có tâm huyết hoằng pháp dùng sâu dùng xa, nhưng tôi nghĩ tôi đến rồi tôi về. Còn người mà thường trụ tại nơi này thì mới tâm huyết mới là hơn tôi nhiều. Vì vậy cho nên cái tâm huyết mà hoằng pháp dùng sâu dùng xa thì thầy trụ trì ở đây là xem như là một trong những người là nhất rồi. Phải không các vị? A Di Đà Phật. Cho nên hôm nay tôi về nơi này rất là hoan hỷ. Biết được nơi vùng cao nguyên của Buôn Mê Thuột này là một vùng xa đô thị, mà các vị học tu một cách trang nghiêm và trở về đây nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà đông đủ như thế này là chúng tôi biết tâm hồn các vị dành cho Đức Phật rất là lớn. Và đó là một trong những điều khích lệ cho những người hoằng pháp từ chú xứ nơi này hay là những người từ nơi khác đến. Và giới theo lời mời của thầy trụ trì, nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà, chúng tôi đến với các vị với hai bài giảng ngày hôm nay. Bài giảng buổi sáng nay đó là bài thuyết luân hồi trong Phật giáo. Và buổi chiều tôi đến với các vị với bài giảng là Được sự Đức Phật A Di Đà và Pháp môn Tịnh Độ, là hai bài giảng chúng tôi đến với các vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn các vị. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với bài giảng buổi sáng này. Xin thưa với các vị, đối với mỗi con người chúng ta, sống và chết là một giai đoạn của một kiếp người. Nhưng thật ra nếu là một người phàm phu như chúng ta chưa có tuệ giác, và nhất là khi chúng ta chưa nghe được những lời giáo huấn của Đức Phật, thì tất cả chúng ta đều mơ hồ cho cuộc sống của mình, mơ hồ cho cái sinh ra và mơ hồ cho cái mất đi. Sự hoang mang này chúng ta đã đặt lên nhiều câu hỏi là con người sinh ra từ đâu, khi chết đi về đâu, và cuộc sống sau khi chết có còn hay không, và trước khi sinh ra chúng ta là cái gì. Rất là nhiều điều để được đặt ra trong nghi vấn về cuộc đời của chúng ta. Xin thưa các vị, tại sao chúng tôi phải nói là sinh và tử, tức là một đời người chỉ là một giai đoạn? Bởi vì các vị biết rằng theo quan niệm của Phật giáo, sự chết không có nghĩa là mất hẳn. Đây là một điều chúng ta nên để ý. Nhưng khi chúng ta chưa học Phật, chưa tìm hiểu được giáo lý của Đức Phật, chúng ta rất là mơ hồ về việc này. Ngày xưa tôi có nghe cái trong cái bài hát của Trịnh Công Sơn, Một Cõi Đi Về, ông cũng từng mơ hồ cho một câu hỏi như thế này. Ông từng nói một câu là trăm năm vô biên, chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Có nghĩa là chúng ta sống một cuộc đời 100 tuổi, trải qua một kiếp người, nhưng rồi khi chết chúng ta không có biết lối nào để chúng ta về, có còn để về hay không, về lối nào. Bùi Giảng cũng có một bài thơ rất là tuyệt vời, nhưng cũng mang một ý nghĩa mơ hồ như thế. Ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Đó là bài của Bùi Giảng. Thì ở trong đó các câu mà các vị nghe là ta sẽ đi và không biết đi đâu, để nói lên điều gì? Có nghĩa là sau khi ta chết ta không biết đi về đâu. Tất cả các vị ở đây, các vị có biết rằng sau khi mình chết mình đi đâu không? Hả? Nó thầy còn hỏi nó tu Tịnh Độ đi theo Phật chứ đi đâu. Muốn đi theo Phật hay đi theo thiên đàng gì đó thì chiều nay chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài giảng chiều nay. Điều đó chúng ta khép lại tại đây, chúng ta chỉ đi quanh quẩn trong nội dung bài giảng này. Cho nên chúng ta mới biết chư tổ trong Quy Sơn Cảnh Sách có nói là tiền lộ mang mang, vị tri hà vạn, đường trước mịt mờ không biết đi về đâu. Và xin thưa với các vị, nếu các vị là người Phật tử mà đã từng học tu theo Phật pháp, đã tự khẳng định được bản thân của mình, thì các vị có lối đi. Và các vị biết các vị sẽ đi đâu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào nhân quả. Còn nếu chúng ta chưa học Phật thì chúng ta không khẳng định được điều đó. Cho nên có những người sống một cách tùy tiện với cuộc đời của mình, chết là hết mà, sống cho đã kiếp người đi, kệ nó. Rồi những người mà lầm lũi tu hành như các vị ăn chay niệm Phật, trời ăn chay niệm Phật chi cực khổ, chết cũng ra ma, chết cũng trở thành cát bụi trên, tu tập làm gì? Đó là những quan niệm thông thường. Nếu tất cả cuộc đời chúng ta chỉ chấm dứt sau khi chết, thì xin thưa với các vị, trên cuộc đời này không cần đạo đức, không cần tu tập, không cần phước thiện để làm gì. Bởi vì nó không có ý nghĩa gì đối với cuộc đời của chúng ta hết á. Như vậy nếu sống một kiếp đời để sống rồi là chết, thì thiệt với các vị, tôi nên cầm búa tôi đi ăn cướp chứ tôi không làm tu sĩ đâu. Kệ nó, bữa được người để sống tốt ngày cũng nên đó. Nhưng mà vì cuộc đời của chúng ta, theo lời Phật dạy, một kiếp người chỉ là một giai đoạn rất nhỏ trong sa mạc thời gian thôi. Sanh đi tử lại biết bao lần trong cuộc đời, và mỗi một lần sinh ra là cái gì tôi chưa biết. Cho nên ở trong đây các vị nên rất là để ý trong cái bài giảng hôm nay, để tìm hiểu về cuộc đời của mỗi tự thân chúng ta, để có một cái nhìn tốt hơn. Cái nhìn này dựa vào lời Phật dạy để chúng ta tự khẳng định được cái nhìn của mình. Điều này đã được sáng tỏ khi mà Đức Phật giác ngộ. Khi mà Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, các vị nhớ kỹ, khi các vị đọc qua Trung Bộ Kinh đã diễn tả lại rất rõ tiến trình của Đức Phật giác ngộ từ canh đầu, canh giữa và canh cuối. Canh đầu tiên Ngài chứng đắc được gì? Túc mạng minh, để thấy được những kiếp đời quá khứ của người đã từng sinh đi tử lại như thế nào. Thứ hai, canh giữa Ngài chứng được thiên nhãn minh, để thấy được con đường tái sinh của tất cả mọi chúng ta sau khi chết. Và canh cuối, Ngài đoạn được lậu tận minh, chứng được lậu tận minh để đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Và Ngài đã trả lời cho một câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời, đó là con người khi chưa sinh ra là cái gì và khi chết đi về đâu. Đó là một cái câu trả lời rất tuyệt vời nằm trong học thuyết của Phật giáo. Xin thưa cho các vị, với tuệ nhãn đó, Đức Phật đã để lại cho chúng ta những ý nghĩa về cái chết, về trước khi sinh và sau khi sinh, nằm trong ý nghĩa của bài nói chuyện hôm nay, đó là thuyết luân hồi trong Phật giáo. Tại sao chúng tôi phải nói thuyết luân hồi trong Phật giáo? Bởi vì trước khi học thuyết của Phật giáo ra đời, nó cũng có nhiều học thuyết khác đã đề cập đến vấn đề cái chết của con người sau khi chết đi về đâu. Những học thuyết có trước thời Đức Phật như là Bà La Môn giáo, những học thuyết đưa ra về đại ngã tức là Brahma và tiểu ngã là Atman, đã đưa ra những vấn đề là tiểu ngã là cá thể của một con người, và đại ngã là một cái đại thể của vũ trụ, là một vị thần, là một Rama, là một cái đại ngã lớn. Sau khi cá thể này băng hoại, thân xác này chết đi, thì tiểu ngã này nhập về với đại ngã. Tức là người ta có lối về bằng một cái lý thuyết như vậy. Và những lý thuyết khác là cho rằng sau khi con người chết đi thì còn một đời sống ở tương lai. Đời sống tương lai là chúng ta hay có quan niệm là người chết rồi sống ở âm phủ và chúng ta phải đốt nhà, đốt vàng mã để xuống dưới cho người ta có tiền xài vân vân, có nhà để ở. Đó là những tục lệ truyền thống quan niệm kiếp sau. Kiếp sau bằng những cái rất là mơ hồ như vậy. Có những người ở đây chúng ta còn đốt vàng mã không? Còn không? Lầu kho có không? Làm từng 49 ngày tắm nhà cho to ha. Rồi một chiếc xe hơi, rồi chiếc xe hai bánh, rồi có người hầu, có quần áo, có đô la. Hỏi làm chi vậy? Đốt để cho người thân mình dưới âm phủ xài. Xin thưa với các vị, đó cũng là quan điểm về kiếp sau đó. Nhưng mà kiếp sau nó đúng hay chưa? Thì theo Phật giáo nó có những cái quan điểm rất là đặc biệt. Nhưng mà dường như những học thuyết về cuộc sống sau khi chết, mỗi một học thuyết mà một quan điểm của con người khác nhau. Theo quan niệm của những quan niệm ngoài Phật giáo như là Thiên Chúa giáo chẳng hạn, người ta có quan niệm là sau khi chết con người sẽ có hai lối để đi. Một lối đó là địa ngục và một lối là thiên đàng. Người ta chỉ có hai hướng đó sau khi chết thôi. Như vậy, quan niệm của học thuyết Thiên Chúa giáo thì người ta cho rằng ai không tin Chúa, không cầu nguyện Chúa, không về nương tựa với Chúa, đó là những kẻ bội Chúa và sau khi chết phải đọa xuống địa ngục. Và những người nào tin Chúa, tin vào bất cứ lý do gì, có thể làm tội, làm phước, làm gì không cần biết, nhưng mà nếu thành tâm thiết tha và tin về Chúa thì sau khi chết sẽ được lên thiên đàng. Như vậy ngoài mấy trăm triệu người đã theo Chúa để được lên thiên đàng, còn lại mấy tỷ người trên thế giới này đều xuống địa ngục hết. Có phải không? Quan niệm như vậy thì nó đồng nghĩa như vậy. Quan niệm có nghĩa là ai tin Chúa được lên thiên đàng, ai không tin Chúa đọa xuống địa ngục. Thì mấy tỷ người trên thế giới này không tin theo Chúa hoặc không theo học thuyết của Chúa đều đọa địa ngục hết. Như vậy thì đây là quan niệm có hai lối của Thiên Chúa, cũng vẫn cho là có kiếp sau. Có kiếp sau, mà kiếp sau như vậy. Đối với quan niệm của Đạo Phật thì như thế nào? Chúng ta phải tìm hiểu kỹ về bài giảng này. Và trong bài giảng này chúng ta thấy rằng học thuyết này có phải Đức Phật đưa ra như một điều Đức Phật sáng tạo hay không? Chúng ta cần để ý. Bởi vì sao vậy? Nếu Đức Phật sáng tạo thì chỉ có người Phật tử mới chịu trách nhiệm về điều này. Còn nếu không phải Đức Phật sáng tạo thì là một quy luật của đời người. Bây giờ tôi chưa nói cái đó là một quy luật hay là sự sáng tạo, nhưng trong khái niệm tinh thần của các vị, các vị nghĩ điều này là một quy luật hay sự sáng tạo? Hả? Cho câu trả lời coi. Quy luật. Hay quá, giỏi ghê. Xin thưa với các vị, các vị đã tự khẳng định được điều đó thì hôm nay trong bài giảng này các vị nghe, các vị sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ khi nhìn nhận về những lời dạy của Đức Phật. Để hiểu như thế nào sâu sắc về điều này, trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về hai chữ luân hồi. Luân hồi trong Phật giáo tức là luân hồi cũng mang cái nghĩa là một kiếp sau, một sự tái sinh. Mà tái sinh của Phật giáo á, nó khác với tái sinh của những học thuyết khác. Tái sinh học thuyết của Phật giáo là một vòng tròn, chúng ta gọi là cái gì? Là lục đạo. Như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu luân hồi là gì. Chữ luân á, là một cái chữ tượng hình để chỉ cho cái bánh xe. Luân là bánh xe chứ không có gì hết á. Hồi là gì? Hồi là quay trở lại. Hồi là quay. Luân hồi là một bánh xe quay. Nghĩa chính của nó là vậy. Đó là một từ hết sức là tượng hình để biểu trưng cho cái gì? Cái quay này á là cái quay trong lục đạo. Trong lục đạo của Đức Phật gồm có là trời, người, Atula, có gì nữa? Cái gì? Địa ngục, cái gì nữa? Ngạ quỷ, cái gì nữa? Súc sanh. Như vậy luân hồi chỉ nằm trong lục đạo này thôi, tức là trong sáu đường này thôi, tức là sáu nẻo đi của chúng sinh. Vì nó còn gọi là sáu nẻo đi cho nên còn gọi là lục thú, tức là sáu chỗ hướng đến của chúng sinh sau khi chết. Như vậy luân hồi có một cái chữ để giải thích cái nghĩa tương đương của nó là chữ tái sinh. Tái sinh là cuộc sống lại, cuộc sống một kiếp sau. Nhưng mà kiếp sau của Đạo Phật, Đức Phật với tuệ giác của Đức Phật đã nhìn thấy kiếp sau là cái gì. Kiếp sau không phải là ai theo Phật là được về Niết Bàn, ai theo Phật là được về Cực Lạc, mà kiếp sau của Đạo Phật là kiếp sau đi tùy nghiệp mà thọ sanh. Chúng ta phải thấy điều này rất rõ. Cho nên chúng ta nhìn vào trong cái bánh xe luân hồi mà chúng ta thấy cái bánh tròn tròn ở trên mấy cái chùa không, đỉnh chùa không, chúng ta hay gọi nó là gì? Cái bánh xe luân hồi. Nhưng mà không có phải nha các vị. Cái đó không phải là biểu tượng cho bánh xe luân hồi. Mà nếu biểu tượng cho bánh xe luân hồi phải là bánh xe sáu năng căm. Tức là sáu năng căm để chỉ cho sáu cõi hướng đến của một chúng sinh chưa giác ngộ, chưa giải thoát. Còn cái bánh xe mà trên cái nóc chùa thường có hoặc trước cổng chùa thường để đó không phải là bánh xe luân hồi, mà đó gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Đó là biểu tượng mà sơ chuyển pháp luân tại vườn nai của Đức Phật. Và bánh xe đúng nghĩa của nó không phải là tám năng căm, mà bánh xe đúng nghĩa của một cái dòng quay đó là 12 năng căm, để chỉ cho tam chuyển thập nhị hành, tức là ba lần chuyển của Đức Phật sơ chuyển, thị chuyển, tức là thị chuyển khuyến chuyển và chứng chuyển, tức là ba lần chuyển bánh xe pháp của Đức Phật mà người ta lấy biểu tướng bằng cái bánh xe 12 năng căm, cái đó mới đúng. Còn nếu chúng ta gọi là bánh xe luân hồi, phải là bánh xe 6 năng căm để chỉ cho lục đạo. Cái này chúng ta phải nắm vững, để không thôi chúng ta thấy cái bánh xe tròn tròn trên nóc chùa thì chúng ta tưởng là kỳ kỳ bánh xe luân hồi, cái đó là không đúng. Các vị nào có sử dụng computer đó, tức là vi tính á, các vị biết rằng cái phần mà view insert á, thì á, nó có một cái phần symbol đó, là tất cả các cái hình trong đó đó, thì có một cái hình mà tôi thấy thường lấy để chúng ta in vào trong các cái Word á, chương trình Word chúng ta đánh, chúng ta chèn hình đó, chúng ta lấy cái mà giống như biểu tượng, chúng ta tưởng tượng rằng cái biểu tượng của Phật giáo á, cái đó là không phải. Cái đó nó giống như cái vô lăng của cái con tàu hay là vô lăng của chiếc xe vậy đó, thì cái đó nó không có đúng gì với cái nghĩa của Phật giáo chúng ta là lục đạo luân hồi hay là chuyển pháp luân cả, mà nó chỉ mang cái nghĩa của một vô lăng như vậy, nó để ở trong đó mà thôi, chứ nó không mang cái nghĩa Phật giáo. Nhưng mà tạm thời chúng ta lấy xài chơi cho vui thì được, nhưng mà chúng ta xem đó như biểu tượng Phật giáo thì nó không trúng đâu vào đâu hết á. Các vị nào có sử dụng vi tính, các vị để ý cái chỗ này đó. Thành ra khi chúng ta quay trở lại với cái học thuyết của Phật giáo về ý nghĩa luân hồi thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng luân hồi là một sự soi vần của một con người chúng ta. Ví dụ các vị hôm nay là một con người như thế này, sau khi chết các vị là cái gì? Các vị có biết được mình như thế nào không? Chúng ta không, nếu không học Phật, không có tu tập theo Phật pháp, chúng ta không biết được sau khi mình chết là cái gì. Nhưng mà trước khi các vị có mặt trên này, các vị biết các vị là gì không? Các vị biết các vị là nam là nữ ở quá khứ không? Các vị có biết các vị là trời là người là địa ngục ngạ quỷ súc sinh ở quá khứ không? Chúng ta không biết, nhưng nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta có thể khẳng định được ít nhiều, vì chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đang mang hôm nay, chúng ta sẽ biết được túc nghiệp quá khứ của mình một đôi phần. Và muốn biết được con đường đi tương lai mình như thế nào thì xét vào cuộc sống tâm niệm và những gì chúng ta đang sống đây để khẳng định cho cuộc sống tương lai của mình một phần rất quan trọng. Như vậy hôm nay chúng ta có một cái khái niệm hiểu biết một cách khái quát về luân hồi. Và xin thưa với các vị, vạn sự vạn vật trên cuộc đời này, tức là tất cả mọi hiện tượng sự vật mà chúng ta nhìn thấy được, sờ mó được, tất cả đều đi theo một tiến trình của luân hồi cả, tức là một cái sự thay đi đổi lại, một sự xoay vần. Bây giờ tôi cho ví dụ, các vị nói nước có luân hồi không? Có không? Khi mà các vị thấy nước nó trên cái gì, mấy cái mặt hồ, mấy cái dòng suối, mấy dòng sông, các vị nhớ kỹ khi chúng ta nhìn như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng có một ngày nó sẽ là những đám mây bay trên trời không? Tất cả những dòng sông, dòng nước này nó trở thành những lúc là nó trở thành mây bay trên trời. Gặp lạnh hội tụ lại, khi đủ điều kiện nó sẽ thành những giọt mưa rơi xuống, nhiệt độ của mặt trời đó làm bốc hơi bay lên rồi rơi xuống. Như vậy tự thân của nước nó cũng đi theo tiến trình đổi thay của luân hồi. Đất cát ở vùng cao nguyên này có luân hồi không? Những chiếc xe mà chở về vùng miền Tây, miền quê, những nơi lắp đặt chỗ này chỗ khác, chúng ta thấy rằng thay đi đổi lại, nhất là vấn đề cồn bãi. Các vị thấy một dòng sông mênh mông như vậy, rồi một ngày nào đó nó hội tụ lên một cái cồn. Cái cồn đó là do cái gì? Do đất phù sa của những nơi đã từng lở, nó sụp lở xuống dòng sông rồi nó đưa thành những dòng nước phù sa, nó chạy rồi nó quận lên thành một cái cồn. Cái cồn này hình thành cao lên trở thành một đất liền, rồi người ta sống một thời gian rồi đất liền này tiếp tục sụp lở, rồi cuối cùng nó đi bồi nơi khác nữa. Cái đó gọi là luân hồi. Các vị nhìn cái hoa hồng này hay là nhìn cái một bó hoa trên này có luân hồi không? Các vị có từng hiểu rằng hoa này từng là rác chưa? Nếu cái hoa này hôm nay các vị cầm thấy, các vị thấy là một bó hoa rất là đẹp, nhưng mà các vị biết rằng cái hoa này nó được hình thành từ cái rác, và bông hoa này ngày mai đây hay một vài ngày nữa nó trở thành rác để bón cho một cái cây nào đó, và cây đó tiếp tục lên một hình thái khác của một loài hoa khác, của một sinh vật khác, và trong sinh vật đó nó có tàn tích của một hoa hồng trước kia. Vậy là con người chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta là một quy luật không khác hơn được. sau khi chết nó có tái sinh vào một đường nào đó trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, Atula, là một con đường tương lai. Nhưng tương lai đó nó phản phất của một con người hiện tại của chúng ta ngày hôm nay. Xin thưa với các vị, điều này đã được lý giải trong kinh Trường A Hàm. Trường A Hàm trong kinh số 7, đó là kinh Tệ Túc, đã xác định được điều này là giữa một tỳ kheo đồng nữ Ca Diếp cùng với một bà la môn tên là Tệ Túc. Để trước khi chúng tôi đi vào trong cái sự luân hồi của con người như thế nào, thì để khẳng định được cái điều này, chúng tôi xin dẫn chứng cho các vị nghe qua một cái bản kinh mà kinh Tệ Túc đã được ghi chép trong kinh Trường A Hàm, kinh số 7 như thế này. Một hôm đó, đồng nữ Ca Diếp, nó là tỳ kheo tên là đồng nữ Ca Diếp, đó là từ phiên âm, chứ thật sự đồng nữ không phải là người nữ, mà ở đây là một cái tên gọi thôi đó, tên gọi cho một cái từ đó mình phiên âm ra chữ Hán Việt của mình gọi là đồng nữ. Thì đồng nữ Ca Diếp cùng với 500 tỳ kheo đi đến một cái nơi thôn giả của bà La Môn Tệ Túc để hoằng pháp. Thì trên đường đi và dừng nghỉ tại đó thì bà La Môn Tệ Túc là một con người chủ thiết đoạn diệt. Chủ thiết đoạn diệt có nghĩa là con người sinh ra chết là hết, không có đời sau. Và vì ông nghe rằng lời Phật dạy là có đời sau, và đời sau trong lời Phật dạy như thế nào ông chưa hiểu rõ được, cho nên ông mới đến gặp với đồng nữ Ca Diếp để cùng luận đạo. Thì cái câu chất vấn của cái bà La Môn Tệ Túc thì được diễn ra một cách đại khái, chúng tôi tóm tắt như thế này. Xin thưa các vị, khi bà La Môn Tệ Túc cũng làm lễ như một người cư sĩ đã đến gặp một tỳ kheo, đi ba vòng và ngồi một bên và đặt vấn đề với đồng nữ Ca Diếp rằng: Thưa ngài, tôi nghe Đức Phật dạy là học thuyết của Đức Phật là có đời sau, nhưng riêng tôi thì tôi không có tin điều này. Nhưng mà nếu tôi muốn hỏi rõ điều này thì ngài nên cho tôi một vài câu trả lời trong các phần thưa hỏi của tôi để tôi được sáng tỏ. Thì lúc đó đồng nữ Ca Diếp gật đầu nhận lời, và cuộc đối thoại được diễn ra như sau. Lúc đó bà La Môn Tệ Túc đặt một vấn đề như thế này: Này tôn giả, tôi nghe trong lời Phật dạy, một người giữ gìn năm giới, một người không giữ trọn năm giới, không tu thập thiện, khi chết là đọa vào địa ngục. Nhưng mà tôi có một vấn đề thế này: tôi có một người thân, ông không có tu tập gì cả, ông sống rất là tệ ác, ông không thực hiện năm giới, ông cũng không tu các pháp lành. Như vậy nếu căn cứ vào điều này thì sau khi ông chết ông sẽ đọa địa ngục. Vì vậy cho nên trước khi người này lâm chung, tôi có đến tôi gặp và tôi nói như thế này. Tôi nói là lời Đức Phật dạy là người không giữ năm giới, người không tu thập thiện, khi chết đọa vào địa ngục. Như vậy thì này em, sau khi em chết đi, em có đọa vào địa ngục, em hãy về cho tôi hay rằng là vì em sống không giữ năm giới, không tu thập thiện, cho nên em chết em bị đọa vào địa ngục. Nhưng mà tôi đợi đến hôm nay rất là lâu rồi mà tôi không thấy người đó quay trở về cho tôi hay rằng là có đọa địa ngục hay không. Vì vậy cho nên tôi không tin có đời sau. Đó là cái câu được đặt ra của bà La Môn Tệ Túc. Lúc đó đồng nữ Ca Diếp mới bình thản trả lời: Này bà La Môn Tệ Túc, người trí cần nghe thí dụ để được hiểu. Thì lúc đó đồng nữ Ca Diếp mới cho một thí dụ thế này: Nói này bà La Môn, có một người phạm tội trộm, bị nhà vua cho lính bắt và đem về để đem ra treo ở ngộ môn và để xử trảm người đó. Thì trước khi chết, người đó có được quyền nói như thế này: Nói với tên đao phủ, tôi còn người thân, tôi còn những điều dặn dò, hãy thả cho tôi về ít hôm để tôi về, tôi gặp người thân, tôi dặn dò điều này, điều kia, điều nọ, xong rồi tôi hả quay trở lại đây để anh hành hình. Điều đó có được không? Các vị thấy được không? Lúc đó bà La Môn Tệ Túc cũng trả lời y như vậy: Này tôn giả, điều đó không thể được. Thì lúc đó đồng nữ Ca Diếp mới nói rằng: Này bà La Môn, cái điều đó là điều mà khi ông còn sống mà ông còn không làm được, huống chi là khi ông chết, ông đọa xuống địa ngục, làm gì có điều ấy xảy ra để ông biết được người thân của ông có thể về cho ông hay rằng có đọa địa ngục hay không. Các vị thấy câu trả lời rất tuyệt vời không? Đó là câu tuyệt vời đầu tiên của đồng nữ Ca Diếp. Mặc dầu câu trả lời như vậy, Bà La Môn Tệ Túc vẫn là một con người ngoan cố. Này tôn giả, mặc dầu ông nói vậy nhưng tôi vẫn không tin có đời sau. Và lúc đó ông nói tiếp tục nữa, bởi vì tôi còn một nghi vấn như thế này. Tôi có một người thân tu thập thiện, giữ trọn năm giới và tu thập thiện, thì theo lời Đức Phật dạy, người giữ trọn năm giới, tu thập thiện, phước báo này sau khi chết sẽ được sanh thiên. Và lúc đó thì người này chuẩn bị lâm chung, tôi cũng đến gặp. Và khi đến gặp tôi nói rằng, nhờ người thân, vì lời Đức Phật dạy, người giữ tròn năm giới, tu thập thiện sau khi chết sẽ được sanh thiên. Như vậy mai mốt người có về ở thiên giới thì người hãy xuống cho tôi hay rằng là nhờ tu năm giới có thập thiện cho nên sau khi chết được sanh thiên, cho tôi hay điều ấy có được không. Người kia đã nhận lời với tôi rằng là sau khi sanh thiên rồi sẽ trở về cho tôi hay là khi chết như thế như thế. Nhưng mà cho đến hôm nay tôi vẫn chưa hay biết gì, chưa có câu trả lời nào từ người ấy hết, cho nên tôi không tin có đời sau. Thì lúc đó đồng nữ Ca Diếp ôn tồn trả lời, nói này Bà La Môn, ngươi có biết thời gian của chư thiên và thời gian của trần gian là như thế nào không? Một ngày một đêm trên cõi chư thiên bằng 100 năm, bằng 1000 năm ở dưới trần gian này. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ, tức là thiên đàng và địa ngục. Các vị nghe lại bài giảng tôi có đem ở đây, tôi có tặng cho chùa, thì các vị phân chia ra cũng như sang tim để nghe, các vị nắm được cái đoạn này tôi nói. Thì ở đây tôi mang tính cách dẫn chứng thôi. Thì như vậy, ví dụ người đó được sanh thiên, sau khi được nhập vào thiên cung, rồi trở ra đi dạo một thiên cung trong đôi ba tiếng đồng hồ, rồi nghỉ chừng một ngày sẽ quay trở lại cho ông hay, thì liệu lúc đó ông có còn để mà tiếp nhận được điều ấy không? Thì lúc đó Bà La Môn mới nói, lúc đó tôi đã chết từ lâu rồi. Thì lúc đó thì đồng nữ Ca Diếp nó cũng thế. Nếu một người sau khi sanh thiên, người ta chỉ cần nhập vào thiên cung, đi dạo quanh thiên cung trong một thời gian ngắn, rồi mới nhớ lại lời hứa của ông, mới quay trở lại, mới cho ông hay, thì lúc đó nó đã trải qua hàng trăm năm ở dưới trần gian rồi. Ông làm gì còn thời gian để biết được điều đó. Mặc dầu đồng nữ trả lời như vậy, ông không có cãi, nhưng ông nói là mặc dầu ngài trả lời như vậy nhưng mà tôi cũng không tin có đời sau. Ngoan cố dễ sợ không? Tiếp tục ông hỏi nữa, ông nói là tôi cũng không tin, bởi vì sao vậy? Tôi đang đi tìm một linh hồn vào đời sau. Thì như thế này, có một kẻ trộm ở số làng tôi và nó bị phạm tội trộm, cho nên là làng buộc rằng phải đưa nó vào trong chảo để nấu. Vì vậy tôi mới ra lệnh hãy bắt kẻ trộm đó, bỏ vào trong chảo nước sôi để nấu, và hãy đậy cho kín lại, và tìm cách trét cho kín toàn bộ cái nắp đậy đó. Và lúc đó tôi mới xem xét rằng, tôi coi coi linh hồn của cái kẻ đó đó, nó đi cái đường nào. Mà tôi dồn quanh, tôi đi quanh, tôi kiểm tra hết sức là kỹ càng, cho đến nấu nó tan hết trơn rồi mà tôi không thấy linh hồn nó ra chỗ nào. Vì vậy tôi không tin có đời sau. Ngoan cố quá, ai nói ngoan cố quá đó. Xin thưa các vị, chắc là nếu là tôi mà ai hỏi vậy chắc tôi sân lắm các vị. Ngoan cố quá mình phải tức chứ. Nhưng mà đồng nữ bình thản trả lời tiếp tục cho một ví dụ. Nói này Bà La Môn, ông ngủ ông có từng nằm mơ không? Ông nói có. Và nếu ông đã từng nằm mơ thì ông đã từng thấy ông đi đây đi kia bao giờ chưa? Thì lúc đó ông nói rằng có, tôi đã từng đi đây đi kia. Vậy thì người thân của ông lúc đó đứng kế bên ông để canh ông ngủ, có thấy rằng thần thức ông đã đi vào đi ra để mà xem nơi này nơi kia như chính ông đã thấy trong giấc mơ không? Ông nói không thấy được. Thì lúc đó đồng nữ Ca Diếp mới nói rằng chính khi ông còn sống, thần thức ông đi vào trong giấc mơ để đi ra đi vào, người thân đứng bên cạnh canh ông ngủ mà còn không thấy được, thì uổng chi một người chết đi thì làm sao ông có thể thấy được. Đó là một cái câu trả lời lần thứ ba. Bà Lão Môn Tệ Túc nói là mặc dầu Ngài trả lời rất là hay, nhưng tôi vẫn không tin có đời sau. Bởi vì tôi còn nghi vấn nữa. Thì nghi vấn thế này: thưa đồng nữ Ca Diếp, có một kẻ trộm đó, hôm đó bị phạm tội trộm và bị làng bắt và đưa lên xử, thì tôi là người đứng ra xét xử. Và lúc đó tôi mới ra lệnh là hãy xử kẻ trộm này bằng cách là lóc thịt nó. Lóc thịt nó từ ngoài vào trong, rồi chẻ xương nó cho đến cuối cùng, để xem coi cái thần thức linh hồn của nó ở đâu. Nhưng mà tôi xẻo từ da cho tới thịt, từ thịt tới xương, và tôi chẻ xương rồi cho tới tủy, tôi không thấy linh hồn nó đâu cả. Vì vậy tôi không tin có đời sau. Thì lúc đó nếu là tôi, chắc tôi quỳ xuống tôi lại ổng quá. Ông làm chọc chắc tôi quỳ xuống tôi lại ổng. Nhưng mà lúc đó đồng nữ Ca Diếp mới bình thản trả lời. Đồng nữ Ca Diếp mới cho một ví dụ nữa: này Bà La Môn, ta nhớ ngày xưa có một đoàn lữ hành, khi đi một cái đoạn đường xa và dừng lại nghỉ giữa đường, và ngày hôm sau đoàn lữ hành tiếp tục ra đi nữa, nhưng mà vô tình để rơi lại một đứa con nhỏ. Có một vị Bà La Môn đạo thờ lửa, thương đứa nhỏ quá cho nên thấy đứa nhỏ bị lạc loài mới đem trở về nuôi. Sau này đứa trẻ lớn lên nhờ được việc rồi đó, thì ông Bà La Môn đạo thờ lửa này có dịp để đi xa, cho nên mới nhờ cái cậu bé này là ở lại hãy chăm sóc ngọn lửa. Thì khi ông ra đi rồi thì cậu bé do mê chơi cho nên để ngọn lửa tắt đi, và vì vậy cho nên khi trở về nhà thấy ngọn lửa tắt, sợ quá là sợ sau khi cha nuôi mình về sẽ quở, sẽ trách, sẽ phạt. Vì vậy cho nên cậu mới nghĩ là lửa do củi mà cháy, cho nên cậu đã chẻ củi ra để tìm lửa. Cậu đã chẻ ra từng đoạn cũng không thấy lửa, cậu chặt từng khúc cũng không thấy lửa, cậu bào thành từng tấm bột cũng không thấy lửa. Và cậu ngồi bên đống vụn của các cái loại gỗ để làm củi đó và không. Thì lúc đó người cha xa về thấy lửa tắt mới quở trách con, mới nói là tại sao con mê chơi con để lửa tắt như vậy, và tại sao những cái đống gỗ vụn này con lại chẻ và chặt nó ra thành một đống như vậy. Thì cậu bé lúc đó mới trả lời rằng: nói thưa cha, vì con nghĩ lửa từ củi mà cháy, cho nên khi mà lửa tắt rồi con sợ quá, cho nên con mới chẻ củi con tìm lửa. Con chẻ mãi, chẻ hết đống này tới đống kia, con bào cả nó luôn mà con không thấy lửa đâu. Thì lúc đó một người cha hiểu biết và thông minh hơn, người cha mới lấy hai cái thanh gỗ cọ vào nhau, và lúc đó mới lửa phát ra mà cháy. Thì khi đó lửa từ củi, lửa từ gỗ mà ra, mà chẻ thì tìm lại không thấy. Như vậy, này Bà La Môn, ông chớ dại khờ. Thần thức nằm trong con người mà ra, nhưng không có nghĩa là ông chẻ, ông lóc thịt, ông lóc xương để thấy được thần thức. Vì vậy cái lý luận của ông không được vững vàng. Rồi còn rất là nhiều câu hỏi được Bà La Môn Tệ Túc đưa ra, đồng nữ Ca Diếp đã giải quyết một cách trọn vẹn để thấy rằng có đời sau hay không. Và sau cái buổi đối thoại đó, Bà La Môn Tệ Túc đảnh lễ ngài đồng nữ Ca Diếp và nói một lời như thế này: thật ra thưa ngài, thưa tôn giả, từ cái lời nói đầu tiên của ngài tôi đã tin rằng có đời sau. Nhưng vì tôi muốn biết được cái tài năng biện luận của ngài như thế nào, cho nên tôi quyết lòng bướng bỉnh để đưa ra nhiều lý luận để học được những cái lý luận của ngài. Chứ thật ra tôi đã tin có đời sau từ câu nói ban đầu của ngài, và hôm nay cho tôi được xin quy y để làm đệ tử của Phật. Đó là cái bài kinh, đó là cái lời của bài kinh của Kinh Tệ Túc của trường A Hàm. Các vị nào có điều kiện đọc lại bài kinh này thấy rất là sâu sắc, rất là hay. Thì như vậy qua đó chúng ta thấy gì? Đời sau tìm được, chúng ta không phải mang cái mắt của phàm phu này chúng ta thấy được, không phải bằng suy luận những cái góc độ thường tình của chúng ta, căn cứ trên những hiện tượng sự vật bình thường này mà chúng ta có thể hiểu được. Mà muốn hiểu được, muốn giải quyết được điều này, chúng ta phải có tuệ giác của Đức Phật, tuệ giác của những bậc thánh đệ tử, hay là tuệ giác của những người có chứng đắc, ít nhất là có chánh kiến, là bước vào sơ quả Tu Đà Hoàng mới tin và thấy rõ được điều này. Vì vậy ở đây chúng ta không có khả năng tin được, không có khả năng thấy được, thì chúng ta cần phải dựa vào lời của Đức Phật, căn cứ vào những điều Đức Phật dạy để chúng ta làm niềm tin, để tu tập, để chuyển hướng cho chính mình. Như vậy nhìn lại bản thân của một kiếp người này, một con người này khi chết như thế nào và thần thức tái sanh như thế nào, đây là một điều chúng ta cần để ý. Trước khi tôi nói điều này, tôi kể cho các vị nghe, đây là một câu chuyện thật tôi đã được tiếp chuyện với một người từ chết đi và sống lại. Cách nay mười mấy năm về trước, người đó hiện nay vẫn còn sống nhưng già lắm rồi, ở vùng quê hương Trà Ôn. Khi thỉnh thoảng lúc trước tôi đi học xa, thỉnh thoảng tôi có về quê thăm, và tôi nghe đồn đại về câu chuyện của một người bác ở gần xóm, đó là bác Ba. Và ông này xưa kia là một người chết đi sống lại. Và việc này, hôm đó tình cờ tôi gặp bác đi đến chùa, và tôi mới ngồi nói chuyện với bác về cái câu chuyện này. Tôi nói thưa bác, từ xưa giờ con được nghe người ta đồn đãi về cái câu chuyện chết đi sống lại của bác, nhưng mà con không biết thực hư như thế nào. Hôm nay thật sự là con gặp được bác, cho nên là con muốn hỏi bác rõ thật về câu chuyện này như thế nào. Thì lúc đó ông kể cho tôi nghe như thế này. Ông nói xưa kia ông cũng không phải là một người hiểu Phật giáo, cũng không phải tin Phật giáo, mà cũng không phải tu hành gì, bình thường thôi, một người lương dân bình thường. Ông nói một ngày đó ông bệnh. Khi ông bệnh, ông nằm trên giường và tự nhiên ông cảm thấy rằng con người của ông đang mệt mỏi như vậy và đang bệnh hoạn, đang lo sợ, thì tự nhiên ông cảm thấy ông thiếp đi. Thời gian thiếp rất là nhanh. Vừa thiếp xong thì ông cảm thấy xung quanh ông là những người thân, mặc dù ở bên cạnh ông như vậy, và ông thấy một cái xác đang nằm đó. Và một động lực nào đó, ông nói ông không thể đứng lại được. Ông có cảm giác như hai bên ông có hai người mà ông không thấy ai cả. Cảm giác thôi, tức là nhìn không có được, nhìn không có thấy. Và lúc đó cái thấy của ông chỉ là thấy một ánh sáng từ phía trước thôi, tức là thấy cái đoạn đường là lối đi như một phía trước, cứ ánh sáng đó và cái động lực bên sau á, nó cứ bắt đẩy ông phải đi. Ông cứ đi mà ông cũng không biết đi đâu. Và đi một khoảng thời gian dài như vậy, ông cũng không độ được là bao lâu. Thì tự nhiên ông có nghe một cái câu nói bên tai. Ông nói là: "Ê, chết rồi, lộn rồi mày ơi." Ông kể tôi nghe là như vậy. Thì ông nghe nói như vậy đó, là tự nhiên á, nó xoay ông lại, mà ông cũng không thấy được người nào, không thấy được ai cả. Và khi ông quay trở về, đi một đoạn đường cũng theo ánh sáng mà đi, hai bên là hoàn toàn tối mò, phía sau không nhìn lại được, phía trước là chỉ có điểm sáng mà cứ đi theo đó thôi, còn hai bên là cái gì ông hoàn toàn không có biết được. Nhưng mà khi ông quay trở về một đoạn đường xa như vậy, ông cảm thấy đi cũng rất là lâu. Và quay trở lại thì tự nhiên ông thấy con đường làng của quê hương mình, và ông mo men theo đường làng đó, ông đi trở về nhà. Ông nói khi ông đi vào trở về nhà thì ông vô tới nhà thì ông thấy lúc đó vợ con và mọi người đang quỳ xung quanh, mọi người khóc, kẻ la kẻ này kẻ kia đủ thứ cho như vậy. Thì ông thấy cái xác mình nằm y như thế, ông thấy rất là rõ nằm y như vậy. Và tự nhiên ông không hiểu là lý do gì, ông nghe một cái dù giống như một luồng gió thổi, một cái đẩy vậy đó, một cái ù vô cái tự nhiên. Ông hết biết gì, và lúc đó một thoáng hết biết, quay trở lại là bắt đầu tay chân ông con nghe vậy. Thì lúc đó vợ con và mọi người mới la lên là ba là chồng nó gì đó đã sống lại rồi. Nó thì lúc đó ông bên tai ông bắt đầu lúc đó mới nghe, và ông bắt đầu biết cảm giác đau trở lại. Đó là cái kể của ông. Thì trải qua như vậy là ông nói là hơn một ngày đi quay trở lại như vậy. Thì cái việc này đích thân tôi nghe ông kể là sau khi như vậy rồi, khi mà ông trở nên sống lại đó, thì sau này ông trở nên một người tu hành rất là đàng hoàng. Ông cứ tu cư sĩ thôi, mà ông đi đắp cầu bồi lộ, hốt thuốc, ông học nghề thuốc, ông hốt miễn phí cho mọi người, không bao giờ lấy tiền với ai cả. Và đời ông chỉ ăn rất đạm bạc, lúc nào ông cũng ăn cơm với chuối và muối tiêu mà thôi cho đến bây giờ. Mà hôm nay ông rất là già rồi, 80 mấy, gần 90 rồi. Như vậy thì tôi không biết lý do nào hai người như vậy. Người kia thì tôi không có nói chuyện trực tiếp, bởi vì lúc đó tôi còn quá nhỏ. Cái người đó tên là Bác Hai Bộ, quá nhỏ cho nên tôi không có hỏi về điều đó, mà tôi chỉ nghe nói thôi. Nhưng mà ông là người trước khi ông chết đi sống lại đó, ông là một người sống không có tốt. Nhưng mà khi ông chết đi sống lại rồi đó, ông trở nên một người co tốt lạ kỳ. Và ông đi đắp cầu bồi lộ suốt cuộc đời của ông, Bất cứ chỗ nào cầu hư là ông đốn cây ông làm, bất cứ chỗ nào lộ hư là ông lấy giá đến ông làm, không cần ai sai ai bảo gì hết, tất cả. Điều này á, tôi thấy người ta luôn lúc nào, người nào mà nói chết đi sống lại, luôn lúc nào cũng khi sống lại là thay đổi tánh tình. Vì vậy cho nên những người đó dường như người ta có một cái gì, người ta hiểu được đời sau như thế nào, người ta một có một cái cảm giác về điều đó, người ta có cảm giác về cái chết, có cảm giác về cuộc sống đời sau. Cho nên sau khi chết đi sống lại rồi thì người này rất là hiền thiện, tu hành rất là tốt. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy người ta có trải qua, người ta mới có kinh nghiệm được điều này. Đây là câu chuyện thật, tôi được nghe kể mười mấy năm về trước, và tôi ngồi tôi tiếp chuyện trực tiếp với cái bác đó, hiện giờ vẫn còn sống. Như vậy thì bây giờ quan niệm luân hồi tái sinh theo Phật giáo, cái tái sinh theo Phật giáo nó quan niệm rất là đặc biệt. Chúng ta phải để ý những điều này. Cái tái sinh trong Phật giáo nó không mang cái nghĩa một linh hồn như chúng ta từng quan niệm. Thông thường ở dân gian chúng ta có quan niệm như một linh hồn là vì sao vậy? Cái linh hồn nó mang cái nghĩa là khi chúng ta còn sống là mạt thân này, khi chết cái linh hồn đó nó phản phất là một cái hình ảnh giống giống như cái bản thân chúng ta còn sống. Ví dụ bây giờ người chết chúng ta là trước khi chết mặc cái áo màu xanh hay là mặc cái áo màu gì đó, thì chúng ta nghĩ khi chết cái bóng dáng người đó vẫn còn mặc chiếc áo đó và phản phất với thước tất đó, kích cỡ đó, mập ốm đó. Chúng ta có một khái niệm như vậy. Cái khái niệm như vậy nó không có đúng, bởi vì cái con người chúng ta là chết là tái sinh, và cái gì tái sinh trong Phật giáo không có xài chữ linh hồn, bởi vì chữ linh hồn nó mang tính cách vĩnh cửu. Vì vậy xã hội dân gian chúng ta hay gọi là linh hồn, nhưng mà trong Phật giáo gọi là thần thức hay là thần hồn. Nó mang tính cách của một tâm linh, chứ không phải mô phỏng cho một thân xác sau khi chết rồi nó còn một hình ảnh giống như là lúc còn sống. Cái đó là chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại chỗ này. Và thức tái sinh theo Phật giáo là tái sinh như thế nào? Tái sinh theo Phật giáo là thân chúng ta đang sống đây, và sau khi chết chúng ta đi bằng một thức tái sinh. Và di thức học, trong bát thức quy củ của di thức học có một cái bài để nói đến cái vấn đề tái sinh của một chúng sinh là cái câu như thế này. Nguyên văn Hán tạng của nó là: hạo hạo tam tàng bất khả cùng, quyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thọ quân trì chủng căn thân khí, khứ hậu lai tiên tác chủ âm. Có nghĩa là mênh mông ba tàng không cùng tận. Các vị khó hiểu điều này lắm, nhưng mà tôi dẫn chứng một cách khái quát và tôi phân tích thôi, bởi vì điều này phải phân tích sâu vào duy thức học. Muốn tìm hiểu các vị tìm hiểu lại bài giảng năm quẩn pháp tu căn bản tôi đã giảng tại trường hạ của chùa Vĩnh Phước, thì tôi có phân tích thêm điều này, các vị nghe lại để hiểu. Chơi vơi ba tàng không cùng tận, quyên thâm thất lãng cảnh vi phong, sâu lắng bảy sóng cảnh làm gió. Tức là để cho bảy thức trước á, nhãn thức, tỷ thức, thiệt thân thức, ý thức, mạt na đó, chỉ còn một thức cuối cùng là khứ hậu lai tiên. Thọ quân trì chủng căn thân khí là thọ nhận, quân tập, dinh giữ, chủng tử, căn thân và khí giới. Khứ hậu lai tiên tác chủ ông là đến trước, đi sau là làm chủ nhân ông, tức là làm chủ tái sinh. Vì cái thức thứ 8 là thức A Lại Gia, mang tính cách gìn giữ tất cả các hạt giống thiện ác trong cuộc đời chúng ta đã làm. Chúng ta làm bất cứ một hành động thiện ác nào, nó gieo vào lòng chúng ta gọi là chủng tử. Cái khả năng chứa chủng tử đó gọi là tàng thức, là A Lại Gia thức. Đến trước đi sau là chủ ông. Đến trước là sao? Nhập vào thai thì A Lại Gia này nhập vào trước. Mà một con người ra khỏi cái thân ngũ uẩn này thì ra là ra sao? Tức là khi cái chết này lâm sàng, một con người chết mà thần thức muốn ra khỏi này là phải 5-6 tiếng đồng hồ, và có thể là tới 8 tiếng đồng hồ một thần thức mới ra khỏi thân xác. Vì vậy các vị tu tịnh độ là niệm Phật đó, các vị có thấy rằng một người chết cần phải hộ niệm cho đến 7-8 tiếng đồng hồ không? Đây là các vị phải nhớ. Cái chết chỉ là chết lâm sàng, nhưng mà thần thức chưa ra khỏi trọn vẹn, cho nên cảm giác vẫn còn một cách tiềm tàng. Cái điều này chúng ta phải để ý. Cho nên đến trước đi sau là chủ ông trong di thức học là A Lại Gia này đến trước, có nghĩa là tìm nơi tái sinh, tìm một bào thai, một nơi nương gá để tái sinh là A Lại Gia này phải đi trước. Và khi chết thì A Lại Gia này phải đi sau cùng. Tức là khi tất cả các thức khác hoàn toàn chấm dứt, không còn hoạt động, thì lưu lại trong tàng thức. Và tàng thức là cái ra đi cuối cùng, cho nên nói là đi sau. Nhưng mà nó là chủ ông, tức là mang tính quyết định sự tái sinh của một con người. Tôi nói chuyện một cách khái quát như vậy thôi. Thì như vậy, khi mà chúng ta biết rằng cái thức tái sinh này nó mang cái nghĩa là của một con người, là những gì chúng ta đã từng làm trong cuộc đời thiện ác đó, nó đã gieo vào trong lòng chúng ta. Chúng ta khi chưa thiền định được, chúng ta chưa giác ngộ được, chúng ta không thể tự quyết định cho con đường tái sinh của mình. Các vị phải nhớ vậy. Tất cả chúng ta tái sinh bằng nhân quả. Chúng ta tự từng gieo cái gì, nhân tố gì, thì khi chết tùy vào nhân tố đó, nó tạo thành một nghiệp lực để dẫn dắt chúng ta tái sinh. Đây là các vị phải để ý. Trong Phật giáo điều này rất rõ. Cho nên khi mà chúng ta cảm thấy rằng một người chết đi, muốn biết người đó sau này sinh vào đâu, thì tất cả chúng ta phải dựa vào tính nhân quả. Mà cái bài Đức Phật dạy là rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Tức là căn cứ vào những gì của mình đang thọ nhận hôm nay thì biết được quá khứ mình là cái gì, và hãy xem mình đã từng làm gì trong cuộc đời này để biết rằng con đường tái sinh của mình ở đâu. Và điều này được một sự minh chứng, đó là các vị biết Thượng Tọa Minh Pháp chùa Ấn Quang ngày xưa không? Ở đây ai biết Thượng Tọa Minh Pháp chùa Ấn Quang ngày xưa? Thượng Tọa Minh Pháp mà chúng ta hay gọi là một vị Bồ Tát sống đó. Đây là một cái việc mà tôi đã tham dự cái lễ tang của Thượng Tọa Minh Pháp á, là do Hòa Thượng Đổng Minh, ngài đã đích thân tham dự lễ tang và ngài đã nói lại điều đó. Bởi vì hôm đó ngài nói rằng Thượng Tọa Minh Pháp, thầy là hậu thân của thầy Tịnh Đức. Thì cái chuyện đó nó xảy ra như vậy. Thầy Tịnh Đức ngày xưa khi ở Phật Học Viện ở Nha Trang á, thì thầy là một vị thầy tu và học rất là giỏi. Nhưng mà thầy chỉ có 30 mấy tuổi, thầy đã bệnh và thầy chết đi. Thì thời gian sau đó, trong thời gian 1 năm sau, thì ở vùng đó có một người Phật tử đó sinh ra một đứa con, mà khi sinh ra là đã có 3 chấm trên đầu kìa nè. Mới sinh ra là đã có 3 chấm trên đầu. Bà rất là lạ kỳ cho chuyện này, cho nên bà mới ẩm đem lại để gặp Hòa Thượng Đổng Minh và các vị tôn túc á, mới đem lại nó hỏi đây là cái gì. Thì lúc đó có một vị hòa thượng á, tôi không nhớ là ai, thì là câu chuyện lâu rồi, mới nói nhìn vào cái đứa nhỏ này là biết đây là hậu thân của thầy Tịnh Đức, cho nên là bà hãy đem về nhà nuôi đi, 7 tuổi đem vào chùa. Thì khi mà 7 tuổi rồi, y như lời hứa năm xưa đem vào chùa, thì thầy Minh Pháp có một điều đặc biệt là từ thời nhỏ đó là một người á, học tu theo Phật Pháp là có cái duyên rất là sớm. Thầy 9-10 tuổi đó, mà ai bệnh tà bệnh ma tôi nghe kể lại nha, thầy lấy cái ly nước như thế này nè, mà thầy chỉ quấy gì đó là hồi lúc 9-10 tuổi thôi, cho uống là hết. Mà 9-10 tuổi thầy đã làm được chuyện đó rồi. Cho nên khi lớn lên thầy không có học kinh sư, nhưng mà thầy trở nên một người làm bên kinh sư chẩn tế rất là lương nghiệm. Và nhiều điều tôi biết được, nhiều Phật tử lúc đó rất là kính trọng thầy, ở chỗ là gia đình có hữu sự gì đó đến gặp thầy, nếu mà thầy hứa khả đó thì thầy nói là hãy về tụng bài chú này đi là về tụng sẽ hết, hoặc là thầy nói nè đem kẹo này về đi cho nó ăn là sẽ hết, còn cái nào thầy chối từ thì có nghĩa là nghiệp đã tới rồi phải chết, hay là hoặc phải chấp nhận không thay đổi được. Còn khi nào thầy hứa khả, thầy kêu tụng cái đó hay là làm cái đó hay là đem cái này về cho ăn, có nghĩa rằng thầy làm điều đó là thầy biết người đó có khả năng tồn tại hoặc là có khả năng thay đổi được đau khổ đó. Đó là cái chuyện thầy Minh Pháp. Nhưng mà không khác hơn được, thầy có 42 tuổi thầy qua đời. Một vị rất là tuyệt vời, đạo hạnh cao siêu, nhưng cũng qua đời ở độ tuổi 42. Như vậy các vị thấy điều gì? Tốt nghiệp thầy cũng yểu mạng, có 30 mấy tuổi thầy qua đời, đúng không? Tức là thọ mạng thầy chưa có cao, nhưng mà thầy cũng là một người chân tu. Tái sinh lại thầy cũng là một người chân tu, nhưng tu là tu và nghiệp thọ mạng là nghiệp thọ mạng. Vì vậy cho nên thọ mạng chưa chuyển cao hơn được, cho nên từ 30 mấy tuổi thầy chuyển sinh trở lại, thầy cũng thọ mạng 40 mấy tuổi rồi thầy cũng qua. Đây là chuyện như vậy. Cho nên tất cả chúng ta đều thấy con người chúng ta tồn tại và phát triển theo một con đường nghiệp lực để tái sinh, và không ai có quyền quyết định cho mình con đường tái sinh cả. Mọi vấn đề đi đến của chúng ta là tùy theo nghiệp, chứ không phải do chúng ta tự chọn để quyết định. Và chúng ta thấy rằng cái nghiệp tái sinh trong luân hồi này, trong luận Câu Xá Luận, là một cái bộ luận rất căn bản của Câu Xá Tông. đã đưa ra một cái lập thuyết về vấn đề lý luận như thế này. Trong đó các vị có nhớ là cái tuần 49 ngày chúng ta thường mà tổ chức không? Khi người Phật tử chúng ta thường hay tổ chức tuần 49 ngày, đây là những điều được rút ra từ luận câu xá đó các vị. Theo luận câu xá như thế này, thân chúng ta đang sống vậy gọi là thân tiền ấm. Sau khi chúng ta chết đi, thần thức ra khỏi thân thì gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm này chỉ tồn tại cao nhất là 49 ngày. Có nghĩa là sau 7 ngày, cái thân trung ấm này là sẽ tìm môi trường tái sinh. Mà nếu sau 7 ngày không có môi trường tái sinh thì thân trung ấm này sẽ hủy hoại đi và tái tạo lên một thân trung ấm mới. Sự tái tạo này tối đa là 7 lần. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là tới 49 ngày mới đi đầu thai. Cái từ thông thường chúng ta gọi là đầu thai đó, thì nó có nghĩa vậy. Hai cái hình thức tái sinh nhanh nhất trong cuộc sống đó là một là cực trọng thiện, tức là sau khi chết là người này tái sinh vào môi trường lành liền. Những người giảng sanh cực lạc, những người tái sanh cõi trời, những người giác ngộ là sau khi thân này qua tắc thở qua đời là thần thức tái sanh liền. Hai là cực trọng ác, thì sau khi chết đi sẽ bị đọa liền ngay tức khắc, không có 7 ngày, 14, 21 ngày gì cả. Trong cái khoảng tương đương giữa thiện, cực trọng thiện và cực trọng ác đó, thì con người tùy nghiệp mà thọ sanh trong vòng 49 ngày. Có thể là 7 ngày, có thể là 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày vân vân cho tới 49 ngày. Chỉ tối đa là 49 ngày phải có môi trường tái sinh. Vì vậy cho nên có người 7 ngày tìm được môi trường tái sinh thì cái nghiệp dẫn tái sinh được thì người này tái sanh liền. Chưa tái sanh được, thân trung ấm này 7 ngày sẽ chết đi và tái tạo lại một thân trung ấm mới để tìm môi trường tái sinh tiếp tục trong 7 ngày nữa. Như vậy thì các vị làm từng thất có nghĩa là gì? 7 ngày chúng ta tụng kinh một lần để chi? Để tăng thượng duyên cho con đường tái sinh của người thân mình. Tức là tạo môi trường tốt, cầu nguyện làm công đức lành, hồi hướng phước báo. Mặc dù thần thức không được hưởng trọn vẹn, nhưng mà những việc làm đó sẽ tạo một cái duyên lành cho cái môi trường tái sinh cho người thân của mình, rất là tốt. Nhưng mà phải làm bằng ý nghĩa của Phật Pháp, chứ đừng thấy người ta cúng mình cũng cúng theo mà làm không có ý nghĩa. Phải hiểu được ý nghĩa của Phật Pháp, chúng ta làm từng thất rất quan trọng các vị. Và đó sẽ đóng góp một phần không nhỏ cho cái tiến trình tái sinh của người thân mình. Nếu tái sinh vào một môi trường xấu mà nhờ nhiều công đức này, có thể làm tăng thượng duyên phước báo, làm giảm bớt đi tiến trình tái sinh vào môi trường xấu này, cũng có thể ảnh hưởng một phần rất quan trọng. Đây là các vị phải để ý. Cho nên tối đa là 49 ngày thần thức này phải tái sinh. Và sự cầu nguyện cúng bái của chúng ta không có giá trị khi nào? Khi tất cả thần thức đã tái sinh rồi, là một con người mới rồi, thì sau một năm hay là 3 năm, 10 năm gì chúng ta cúng bái làm lễ để cầu nguyện, lúc đó nó không có ý nghĩa với người chết mà nó có ý nghĩa với người sống. Sự hồi hướng lúc đó mà một thần thức đã tái sinh vào một loài người, vào một loài trời, vân vân, thì không còn ý nghĩa để hồi hướng nữa. Trừ ra người đó đọa vào địa ngục, người đó đọa vào ngạ quỷ, hoặc người đó đọa làm kiếp súc sinh, thì sự hồi hướng vào 100 năm sau vẫn còn ý nghĩa. Các vị hiểu chỗ này không? Đó, cho nên khi nào cúng để có ý nghĩa, và khi nào cúng là có ý nghĩa người sống, và khi nào cúng có ý nghĩa người chết, đây là điều chúng ta phải biết và quan trọng. Nhưng khi chúng ta thành tâm cúng bái đều tốt cả, nó tốt về mặt giáo dục đạo đức, tốt về mặt phước báo, tốt về mặt truyền thống, và nếu một điều tối thiểu nữa là tốt về mặt tăng thượng duyên cho những chúng sinh còn đọa trong địa ngục khổ đau và những chúng sinh tái sinh vào con đường không thân. Đây là các vị phải để ý. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói với các vị như thế này. Tôi có xem qua một cái đĩa của Phan Thị Bích Hằng. Đó là một chương trình của chùa Hoằng Pháp đã thực hiện về ánh sáng Phật Pháp, phải không? Thì tôi có nghe bài phát biểu của Phan Thị Bích Hằng suốt cái lúc đó tôi còn ở Ấn Độ, và tôi chỉ nghe được trên Bon Talk thôi. Khi người ta mở lại cái đĩa đó trên Bon Talk tôi nghe. Và khi nghe như vậy thì tôi có một quan niệm suy nghĩ giữa tôi và Phan Thị Bích Hằng như thế này. Tôi chỉ đồng tình Phan Thị Bích Hằng ở một cái điểm là có đời sau. Tức là sau khi con người chết rồi không chấm dứt, tức là còn một cái cuộc sống đời sau để tái sinh. Nhưng tôi không đồng tình quan niệm là một đời sống tự do tự tại như một con người thảnh thơi sau khi chết. Đây là quan niệm tôi không đồng tình. Nếu Phan Thị Bích Hằng đưa ra điều này là đúng thì học thuyết của Phật giáo là sai. Còn nếu học thuyết của Phật giáo là đúng thì học thuyết này phải xem lại. Đây là vấn đề vậy thôi. Tôi chỉ thừa nhận một chúng sinh sau khi chết có đời sau. Tôi không có cái thấy như cô, tôi chưa được cái nhìn như cô về cái điều của một chúng sinh ở sau đó như vậy. Nhưng mà tôi thấy có những điều theo suy nghĩ trong giáo lý của Đức Phật, tôi thấy có nhiều điều cần phải đặt vấn đề. Tôi nghe những câu chuyện như thế này. Ví dụ bây giờ cô đưa ra, cô nói là cái anh bộ đội đó đó, ảnh chết, ảnh chôn vào một cái vùng đất quan. Rồi sau đó có một gia đình về đó nó cất cái nhà lên trên đó mà xây cái nhà tắm lên trên cái ngôi mộ của anh. Ai có nghe đoạn này chưa? Sau khi xây ngôi mộ rồi á, khi mà cô tìm mộ được á thì cô tìm là thấy dưới nhà tắm, cho nên đập nhà tắm để đào mộ. Và khi đưa cho anh vô hài cốt để đem đi nơi khác để tôn thờ á, thì lúc đó anh nói là anh tiếc quá, hằng ngày anh nhờ mà xem mấy mẹ con của bà nhà này tắm cho anh vui, bây giờ dời anh đi anh chỗ khác cho nên anh tiếc. Đó là cái câu mà tôi thấy nó hơi có cái vấn đề nó kỳ kỳ ở chỗ này. Tôi không nói là cái vấn đề thấy không thấy là cái kỳ đó, nó không mang nghĩa vậy. Mà quan niệm của Đạo Phật, các vị biết rằng trong Phật Pháp nó có một cái câu mà chúng ta nhớ là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc ra thai. Các vị nhớ không? Bồ Tát còn mê muội khi cách ấm, tức là một vị Bồ Tát. Nhưng mà thưa thật các vị phải hiểu câu này, Bồ Tát còn mê là Bồ Tát nào? Bồ Tát Sơ Phát Tâm hay là Bồ Tát Thập Địa? Nếu Bồ Tát Thập Địa thì không có điều này, chỉ có Bồ Tát Sơ Phát Tâm còn phiền não thì mới còn mê khi cách ấm. Thanh Văn còn muội lúc ra thai. Thanh Văn phải thanh văn nào? Thanh Văn gồm có Su Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Nam và A La Hán. Thanh Văn A La Hán thì không còn muội lúc ra thai được, mà phải thanh văn sơ quả hay là thanh văn nhị quả, tức là thanh văn còn mê muội, còn nghiệp, chứ không phải là thanh văn A La Hán. Các vị phải thấy cái chỗ này rất là quan trọng. Vì vậy cho nên tôi chỉ thừa nhận cái điều đó là có đời sau, nhưng một chúng sinh thường tình như vậy, các vị có tự do tự tại sau khi các vị chết không? Nếu một người tự do tự tại như vậy thì người ta tìm môi trường tái sanh cho tốt chứ dạy gì để đọa vào trong đường khổ vậy, có phải không? Một người chưa tu, chưa giải trừ phiền não, chưa làm chủ được sự sống chết thì không thể tự do tự tại như một chúng sinh mà cô thấy như vậy. Nếu dựa vào học thuyết của Phật giáo, tôi không thừa nhận điều này. Cô thấy cái gì là do cái khả năng của cô đặc biệt đó, tôi trân trọng những cái thấy đó. Cô cũng đóng góp vào sự thật đó. Cô nói là cô tìm mộ được sự thật là 60% cái khả năng đúng. Tôi vẫn tôn trọng những khả năng đúng 60% đó. Nhưng do cái gì tôi không phải là cô, tôi không có biết được. Nhưng mà cô đưa ra những điều đó thì ở đây tôi dựa vào lời Phật dạy, tôi không đồng tình. Bởi vì nếu một con người sau khi chết tự do tự tại vậy thì chúng ta khổ đau quá, chúng ta tự giận chết cho rồi đi. Bởi vì sau khi chết đi chúng ta sẽ thảnh thơi hơn rất nhiều. Nhưng mà Đức Phật dạy sao? Sau khi chết cuộc sống do tự tử mà chết á, là luôn luôn nào cũng đau khổ hơn thực tại. Bởi vì trước khi chết ôm cả thù hận, đau thương, oán hận. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng cuộc sống tái sinh của chúng ta là tùy nghiệp mà thọ sinh, chứ không phải chúng ta sống tự do tự tại như vậy. Ở đây là tôi nói phân tích để các vị thấy rõ. Đối với quan niệm của Đạo Phật thì thừa nhận có đời sau, mà đời sau theo sự nhìn nhận và thấy biết của Đức Phật là tái sinh vào lục đạo. Và vì vậy cho nên khi cái câu hỏi cuối cùng của cô nghệ sĩ gì đó, Ngân Huệ hay gì đó, cô có hỏi rằng má em chết 6 năm mà giờ không biết má em tái sanh chưa, thì lúc đó cô Phan Thị Bích Hằng trả lời rất là mơ hồ. Thật ra điều này cô chỉ nhìn nhận theo cái vấn đề đặc biệt của bản thân mình, nhưng không phải cô là người thấu triệt được Phật Pháp, không phải là cô nắm vững toàn bộ được lời Phật dạy. Vì vậy điều đó đối với cô là một câu hỏi rất là thách thức và rất là xa lạ. Cô không thể trả lời giải quyết được những điều này, bởi vì khả năng của cô là để thấy biết tìm mộ theo một cái gì đó cô đã có. Tôi không có hiểu được, tôi cũng không giải thích, nhưng tôi chỉ biết rằng những điều đưa ra như vậy tôi thấy chưa thích hợp với Phật giáo. Còn nếu theo Phật giáo thì sẽ không có tự do tự tại bắt võng như vậy đâu. Đó. Còn có những người đặt vấn đề như thế này, tại sao nếu mà Phật giáo đưa ra như vậy thì tại sao có một số người chết 10 năm, 20 năm, 30 năm vẫn còn thấy hiện hồn, vẫn còn thế này thế kia vân vân, và cách này cách khác, nhập hồn nhập xác gì đó. Thì tôi chỉ trả lời đại khái là như vậy. Các vị đọa vào trong địa ngục, các vị có thân không? Có thân không? Không. Các vị đọa vào ngạ quỷ, có thân không? Không. Như vậy tất cả những chúng sinh không thân không phải là chưa tái sanh, mà tái sanh trong địa ngục hoặc ngạ quỷ tùy phước nghiệp của mỗi chúng sinh, mà có một thân trung ấm, mang một cái xác thân của không thân mà thôi. Các vị phải thấy được một chỗ này rất là quan trọng. Cho nên nếu nhìn nhận một con người chết để tự do tự tại bằng một cái nhìn như vậy, thì điều đó, cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ không bị chi phối trong lúc chết và không tùy nghiệp tái sanh là một điều chưa thích hợp trong Phật giáo. Ở đây tôi xin giới thiệu với các vị một chút để chúng ta có một cái nhìn như vậy. Nhưng tôi rất trân trọng về nghề nghiệp của cô và thừa nhận, nhìn nhận có đời sau theo quan niệm giống như cô vừa trình bày. Đây là quan niệm tôi nhìn nhận thêm về Phật giáo chỗ này. Các vị có đồng tình không? Đồng tình thiệt hay miễn cưỡng đó? Xin chân thành cảm ơn các vị. Như vậy thì quan điểm về học thuyết này cho cái con đường tái sinh là một điều rất là khẳng định. Cho nên chúng ta thấy đó, tất cả những con người tái sinh trong Phật giáo rất là nhiều. Bây giờ tôi đưa ra cho các vị một vài sự kiện tái sinh mang tính cách của những bậc thầy đang sống cũng như quá khứ cho các vị xem. Ở đây các vị có từng nghe danh của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 không? Nếu các vị nào đã từng nghe danh tiếng của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là một nhà lãnh đạo tinh thần thế giới hiện giờ. Ngài là một người đang lưu vong ở tại Ấn Độ, sống trên vùng Dharamsara ở tại Ấn Độ, và Ngài đi diễn thuyết các nơi trên thế giới. Ngài là một con người tái sanh lần thứ 14 trong tiến trình tu hành của Ngài. Các vị biết rằng mỗi một lần á, Ngài tái sinh, Ngài làm gì các vị biết không? Trước khi Ngài chết, Ngài sẽ nói sau khi tôi chết, vào ngày đó, tháng đó, tôi sẽ sanh vào nước đó, sanh vào mấy giờ, ra đời với một gia đình thế nào, ở như thế nào, con người trên tôi có dấu hiệu như thế nào. Và Ngài giao lợi cho những người mà đi tìm cái thân tái sanh của Ngài đó là một kỷ vật. Một kỷ vật đó có thể là một sâu chuỗi hay là một cái quạt hay là một cái linh, cái gì mà trong cuộc đời người này thường sử dụng đó, thì người này sẽ đem đến gặp mà cái người mà sinh ra đó là cái thân sau của Ngài đó, thì để đưa ra để mà lắc hay là đưa ra cho người coi đó, thì lúc mà Ngài 2-3 tuổi Ngài sẽ nhận biết ngay là đồ vật đó của Ngài. Cho nên trước khi Ngài chết, Ngài nói là tôi sanh vào nước đó đó, vào cái vùng đó đó, vào ngày tháng đó đó, thì tất cả những người này phải đi đến nước đó vào ngày tháng đó và căn cứ vào cái lời quyền ký lại của Ngài mà để đi tìm tái sanh. Và hôm nay Ngài đã tái sanh lần thứ 14 qua nhận thức của Ngài, tức là qua cái quá trình tu hành của Ngài, Ngài đã khẳng định thân sau của mình. Cho nên ở trong cái vấn đề đó gọi là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là cái thân thứ 14 lần trên cuộc đời này của Ngài. Và kiếp này Ngài tuyên bố là Ngài không tái sanh nữa. Khi nào Ngài tuyên bố không tái sanh thì mọi người khỏi cần tìm, còn tuyên bố tái sanh là còn tìm. Như vậy thì Ngài đã có một quan niệm và Ngài đã tự chủ khẳng định được con đường tái sanh của mình, khi đó là một bậc chân tu, một bậc có khả năng tự quyết định cho mình một con đường tái sanh. Còn tất cả phàm phu như chúng ta, đầy nghiệp lực, đầy dục vọng, đầy tham sân si, tất cả những điều này chúng ta không thể ra đi bằng tính cách tự quyết được, mà phải tùy nghiệp mà thọ sanh thôi các vị. Phải để ý, trong sử Thiền Tông Trung Hoa, các vị nhớ trong một cái giai thiền sử rất là đặc biệt, đó là giai thoại sử của Tổ Đạo Tín. Ngài Đạo Tín đang đi tìm một người đệ tử để truyền pháp, thì đi đến một cái vùng đó, gặp một cái người tu mà quá già rồi, đã trên 70 rồi, tên là Tài Tùng Đạo Giả. Tài Tùng là trồng tùng, Đạo Giả là người tu đạo. Cho nên Tài Tùng Đạo Giả là một người tu đạo mà trồng tùng, cho nên người ta gọi là Tài Tùng Đạo Giả. Khi gặp Tổ Đạo Tín đến đó truyền giáo, Tổ Đạo Tín nhìn thấy Tài Tùng Đạo Giả là một bậc thượng căn thượng trí. Người này có đủ khả năng để thừa y bát và truyền pháp của Ngài, để kế thừa mạng mạch Phật Pháp, để hoằng pháp lợi sanh. Nhưng mà vì ông quá già, cho nên nếu Tổ Đạo Tín truyền pháp á, thì sau này ông chẳng bao lâu thọ mạng ông sẽ hết, thì làm sao mà kéo dài Phật Pháp được. Cho nên Tổ Đạo Tín lắc đầu. Thì lúc đó Tài Tùng Đạo Giả đó nghe lời nói của Tổ Đạo Tín, thì Tài Tùng nói câu như thế này: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng có thể đợi con được hay không? Hòa Thượng nói: ta sẽ đợi ngươi. Thì lúc đó Tài Tùng Đạo Giả mới nói rằng: nếu ngài sẽ đợi con thì vào ngày đó ngài sẽ hãy đợi con dưới dòng suối đó đó, vào năm tháng ngày giờ đó đó thì ngài sẽ đón con. Thì lúc đó Tổ Đạo Tín nói: được rồi, ta sẽ đón ngươi y hẹn. Chiều hôm đó Tài Tùng Đạo Giả mới ra dòng suối, thấy một cái cô gái đang giặt đồ. Thì lúc đó đó Tài Tùng Đạo Giả mới bước đến gần cô gái, mới hỏi một câu: này cô, nhà cô ở đâu? Nói: dạ, nhà tôi ở trên thôn, trên núi này gần đây nè. Thì Tài Tùng mới nói một câu là: cô có thể cho tôi ngủ nhờ nhà một đêm được hay không? Thì lúc đó cô nói là: riêng tôi á thì được, nhưng mà tôi còn cha mẹ nữa. Thì lúc đó đó Tài Tùng mới nói với cô một câu là: cha mẹ thì không quan trọng, mà cô đồng ý là được. Thì cô này nói: riêng tôi đồng tình. Thì lúc đó Tài Tùng Đạo Giả bước lên trên mỏm đá phía trên, đập đầu vào đá và chết. Cô gái này khi quay trở về, thời gian sau tự nhiên có thai, không có chồng mà tự nhiên có mang, là điều này sỉ nhục cho gia đình. Vì vậy cho nên cha mẹ của cô gái này chỉ trích và rất là nặng lời, chua cay, thiếu điều đuổi cô này ra đi, đánh đập đuổi xô rất là nhiều. Cô này rất tức cho bản thân mình: tại sao mình không có chồng, cũng không có quan hệ bất chính với ai, nhưng tại sao mình lại có một cái thai vô lý như vậy? Do cô quá đau đớn mà bao nhiêu lần cô muốn phá cái thai này nhưng mà không biết cách nào. Vì vậy cho nên đợi đến ngày khai qua nở nhụy, cô chấp nhận, cô sinh đứa con này ra, cô muốn liền liền xuống nước để cho nó chết, tại vì đó như một quan nghiệp của đời cô. Nhưng mà khi sinh ra rồi, những tiếng khóc đầu đời của trẻ thơ cô không đành lòng, nhưng mà cô không thể nuôi đứa bé này được, bởi vì cô quá đau khổ về cái bào thai này mà. Nhưng cuối cùng cô mua một cái thao, cái thúng gì đó, cô mới lót vải đồ đàng hoàng, cô thả đứa trẻ vô trong đó và cô thả cho nó trôi dòng nước. Cô nói là mong rằng ai đó nhận nuôi như thế nào nuôi, còn không thì nó chết bằng cách nào đó. Cô không thể cam tâm nuôi được cái này, bởi vì cô quá đau thương. Khi lúc đó cô thả dòng nước, thì dưới dòng kia là Tổ Đạo Tín đã hẹn đúng ngày giờ tháng đó. Tổ đã đứng ở dưới dòng nước kia kìa, và Tổ đã đón nhận cái thúng của hài nhi này, trôi xuống và vớt đem về nuôi. Và khi lớn lên rồi, Tổ Đạo Tín mới đặt tên cho một cái đứa hài nhi này là Hoằng Nhẫn, có nghĩa là để chỉ cho cái ơn nặng của mẹ nhẫn nhục mà để chấp nhận cái bào thai quan nghiệp này mà ra đời. Và lúc đó tái sinh lại, Tài Tùng Đạo Giả là một Hoằng Nhẫn để kế thừa y bác, là tổ thứ năm. Các vị thấy không, rất là quan trọng chỗ này. Cho nên á, cái đời sau của một con người là một sự thực trên cuộc đời này, nhưng mà chúng ta không thể nào làm được như Tài Tùng Đạo Giả, bởi vì đạo hạnh ta chưa có, nghiệp lực chúng ta đầy, tuệ nhãn chúng ta chưa biết, chúng ta chưa biết sinh và tái sinh vào môi trường nào, con đường tương lai chúng ta là gì, hoàn toàn chúng ta mơ hồ với chuyện đó, có phải vậy không? Như vậy khi chúng ta đã mơ hồ với một sự việc như vậy thì làm gì chúng ta dám chết đó. Cho nên khi mà Tài Tùng Đạo Giả biết được rằng mình tái sanh lại như thế, ngày giờ như thế, và Tổ đã hẹn để đón nhận cái hài nhi này về nuôi, để khi lớn lên truyền trao y bác, như vậy thì người này đã tự tại được với sanh tử rồi. Còn chúng ta được không? Chúng ta thiệt với các vị, đôi khi già mệt mỏi cũng nói chết đâu chết hắt cho rồi, đi chơi thằng già này mệt quá. Nói thì nói như vậy đó, nhưng mà chết đâu có dám. Dám không? Cho nên đó, trong cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ, có một cái bài giảng ở Sacramento, tôi có giảng cái bài giảng là chết nỗi lo sợ của con người á. Thì trong đó tôi có kể một cái câu chuyện của một cái nhà văn La Fontaine. Ông có kể là một câu chuyện, ông nói là hôm đó có một ông già đi đốn củi. Ông già sống rất nghèo và hằng ngày cuộc sống của ông là dựa vào cái chiếc rìu để đi đốn củi. Thì hôm đó ông quá mỏi mệt đi, ông ginh cái bó củi về để đổi gạo, mà hôm đó đi giữa đường già cả rồi mà, quá mệt, ông mới nói là bây giờ ước gì tôi gặp thần chết, để thần chết mang tôi đi cho nó khỏe. Thì lúc đó ông mới vừa nói như vậy, cái thần chết xuất hiện trước mặt ông. Thần chết xuất hiện, thần đó là: này ông lão, ông cần gì nơi tôi? Lúc đó ông lão hết hồn nói là: tôi muốn nhờ ngài giác giùm tôi bó củi. Các vị thấy không? Nó ước gì mình được chết, mong được chết. Khi thằng chết xuất hiện, dắt giùm tôi bó củi à? Sợ, phải không? Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là một người phàm phu như thế này, thật sự chứ các vị, nhiều khi sống già chúng ta nói câu sao? Đa thọ thì sao? Đa thọ thì đa nhục. Sống già cả nhục nhiều. Con cái nó thế này thế kia, đôi khi nó thương thì đỡ, mà nó bất hiếu mình thấy chán chê lắm. Rồi bản thân mình yếu đuối đi, đứng lụm cụm, té lên té xuống, bực mình lắm. Nhưng mà chỉ sợ chết là vì sao vậy? Nếu mà chết mà để biết mình thành tiên thành Phật ngày mai á là chết liền á. Nhưng con cái không hiểu được mình chết còn hay là mất, hay là mình đi đâu, hay là mình cái gì. Vì hoang mang cái đó đó cho nên gắng lưu lại cái thân già khổ sở này. Cái đó là cái đó các vị. Cho nên khi các vị có tu, các vị nhận thức được Phật Pháp và các vị tự khẳng định cái phước báo của đời mình, các vị không có sợ chết. Chết tới là nghiệp hết là cứ chết. Chết trong thanh tịnh, chết trong sẵn sàng. Mà giống như lời của Thượng Tọa Minh Tâm nãy nói, cứ niệm Phật đi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi chết chừng nào là được giảng sanh lúc đó. Các vị thấy được những cái điều mà chúng ta rất là quan trọng cho đó. Thành ra chúng ta hoang mang trong cuộc đời này, tại vì chúng ta chưa hiểu được đời sau chúng ta là cái gì. Nhưng mà tất cả các vị phải còn một kiếp sống tương lai. Các vị có tin hay không, không quan trọng. Các vị có tin đoạn diệt, chết là hết, hay là các tri nghĩ thường kiến, có nghĩa là chết rồi còn hoài, cái việc này là của các vị suy nghĩ. Nhưng trong Phật giáo gọi hai cái chết, chết là mất hẳn, hoặc chết rồi còn hoài như một chúng sinh này, Đức Phật gọi hai cái kiến đó gọi là tà kiến, tức là thấy thường kiến và đoạn kiến. Thấy đoạn kiến là thấy chết là hết, thấy thường kiến là chết rồi còn hoài. Xin thưa với các vị, đạo Phật thấy chết rồi là tái sinh, không phải mang nghĩa còn hoài. Hôm nay tôi như vậy chết đi, chưa chắc ngày mai tôi là con trai. Tôi có thể sinh ra là một con gái, hay là có chưa thể tôi là một con người. Có thể tôi á tạo nhiều tội lỗi, tôi sinh vốn làm loài súc sinh, nhưng tôi tạo nhiều công đức lành, tôi được vãng sanh về trời, vân vân. Cái đó là tùy. Hoặc những người chuyên tu tịnh độ vãng sanh cực lạc. Đời sau là đời sau, nhưng không có nghĩa là đời sau mãi mãi là một con người như thế này. Các vị từng nghĩ là đời sau có nghĩa là hồi đó mình cũng gái, đời này sanh gan gái, mai này sanh gan gái nữa. Không có hình dung như vậy được. Tùy nghiệp mà thọ sanh, chúng ta thay hình đổi dạng muôn triệu lần trên cuộc đời sống chết này. Và cái gì là tùy nghiệp? Là loài súc sinh, loài địa ngục, loài ngạ quỷ, loài người, là nam, là nữ, là giàu, là nghèo, là đẹp, là xấu. Cái đó tùy nghiệp và phước báo thôi, không thể chúng ta tự quyết định được. Các vị thông cảm và hiểu chỗ này không? Cái điều này rất là quan trọng. Thành ra sự tái sanh của đạo Phật nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên ở chỗ tôi muốn đưa ra một điều là vì sự tái sanh nó quan trọng vậy, cho nên là cuộc đời này là bình đẳng nhất trong cuộc đời này. Chúng ta đừng bao giờ than rằng tại sao tôi khổ, tại sao tôi nghèo, tại sao tôi xấu, tại sao tôi bệnh tật. Không có chữ tại sao trong đó. Nếu cuộc đời này chúng ta chỉ một lần sanh ra và một lần chết đi thì cuộc đời này hoàn toàn bất công. Sự nghèo giàu khổ đau là bất công. Có người nói là suốt đời tôi ăn hiền ở lành, tại sao tôi đau khổ hoài vậy, phải không? Tại sao cuộc đời tôi sống hiền lên tích đức mà con cái tôi nó hư vậy? Tại sao thằng đó, con đó nó ngoan như thế mà tại sao nó chết yểu như vậy? Không có chữ tại sao. Tại sao là gì chúng ta không biết câu trả lời, chứ không phải không có câu trả lời. Chúng ta phải thấy điều này. Cho nên không có chữ tại sao. Chúng ta làm thiện mà chúng ta vẫn đau khổ, có người làm ác vẫn hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Cuộc sống là một sự nối kết vô lượng kiếp từ quá khứ, và nó tiếp tục những chuỗi trình tương lai vô lượng kiếp về sau. Những người hôm nay làm điều tội ác mà vẫn còn hạnh phúc, bởi vì phước báo quá khứ họ quá dày, họ tạo quá lớn, cho nên trong cuộc đời này họ tiếp tục hưởng thọ. Còn tội lỗi họ gây tạo này thì họ chưa đến lúc phải trả quả báo hôm nay và ngày mai. Khi phước này đã hết thì cái gì cũng diễn ra là nó phải diễn ra, không cần chúng ta nguyền rủa hay là cầu mong. Khỏi cần, nhân quả không có cầu mong. Còn chúng ta gây tạo nhiều thiện duyên, chúng ta tu hành điều tốt mà chúng ta vẫn đau khổ, vì quá khứ tốt nghiệp chúng ta gieo trồng nhiều cái xấu. Nghiệp quá khứ chúng ta dai trả chưa hết, nhưng phước lành này chưa tới lúc chín mùi. Tại vì chúng ta là cái cuộc sống hôm nay là kế thừa quá khứ mà. Còn vô lượng kiếp sanh đi tử lại các vị à, 70-80 tuổi trên cuộc đời chỉ là một cái điểm nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Cho nên nhân quả và luân hồi trong đạo Phật, nó là một tính bình đẳng vĩ đại nhất trong cuộc đời này. Nó là luật pháp công bằng, không có một luật pháp nào trên thế gian công bằng được cả. Luật pháp chỉ xử sự trên một sự kiện tạm thời, còn ân oán vô lượng kiếp quá khứ, điều đó không bao giờ biết và không bao giờ can thiệp được. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng mọi việc xảy ra trên cuộc đời này không có cái gì là bất công. Nó, các vị phải hiểu điều này, không có cái gì là bất công, các vị nhớ nha. Cho nên khi mình may mắn, mình học Phật, mình tu theo Phật, mình biết được Phật pháp là một điều may mắn nhất trong cuộc đời của mình. Nhờ mình biết được như vậy, cho nên trong cái cuộc đời của mình cứ làm thiện đi, tu hành đi. Khổ đau là cái việc đó, sự thực của cuộc sống. Mình làm hết sức mình mà khổ đau vẫn khổ đau thì mình biết được rằng đó là nghiệp chướng của mình từ quá khứ rồi. Nhưng đừng bao giờ thối thất ở con đường tu tập và làm thiện nha các vị. Nếu các vị thối thất, các vị còn tệ hơn nữa. Ví dụ tôi nói như thế này để các vị hiểu, cho một thí dụ thôi. Tôi là người hay bệnh hoạn, các vị nhớ là những bài giảng tôi hay nói mình bệnh hoạn đúng không? Quanh năm suốt tháng tôi không có uống trà, cà phê, thuốc lá gì hết. Thì có người nói tôi như thế này: kiên cử cho dữ, bệnh vẫn bệnh. Tôi nè, uống cà phê mỗi sáng luôn, đâu có sao. Thì cái câu này nghe thì dường như đúng. Nhưng mà uống cà phê, uống rượu, uống chè vân vân chưa sao, nhưng mà không phải là không có sao. Người này sở dĩ họ uống trà, cà phê, thuốc lá, rượu, chè mà họ không có bệnh giống như tôi là bởi vì cơ thể họ rất là khỏe, họ có cái phước về cơ thể. Rồi họ uống này là cái nhân tố để sau này họ làm yếu đi và họ sẽ bệnh. Nhưng mà bây giờ họ chưa bệnh. Còn tôi là người yếu mà tôi không ăn uống cái đó đó, mà tôi còn như thế này, mà tôi mà uống vô cái tôi chết liền tại chỗ liền đó các vị. Có phải không? Các vị đồng ý chỗ này không? Cho nên tôi mới nói như thế này: chúng ta tu hiền thiện mà chúng ta vẫn gặp khổ, chúng ta đừng nói là tại sao tôi hiền thiện mà tôi vẫn gặp khổ. Khổ cứ tu đi, bởi vì nghiệp chúng ta chưa hết. Đừng có thấy người kia làm ác mà vẫn sống nhẫn nhơ, cái chúng ta buông cái thiện ra làm ác như họ, chết liền tại chỗ, giống tôi vậy. Có phải vậy không? Chỗ này các vị phải rất để ý. Cho nên cái phước báo của mỗi con người sinh ra trong cuộc đời này nó khác nhau. Nó khác nhau, chúng ta không đem mình để so sánh người khác được, và ngược lại không đem người khác so sánh với mình được. Hãy tự liệu cơm gà gắp mắm, hãy tự hiểu lời Phật dạy để tự chuyển hóa tu tập cho chính bản thân mình. Cái đây là một điều rất là quan trọng, đây là điều chính yếu, không thể khác hơn được. Thành ra chúng ta đừng có buồn phiền trách móc gì nữa. Nếu đã may mắn gặp được Phật pháp trong cuộc đời thì hãy cố gắng tu. Và cái câu trả lời tiếp tục nữa với các vị, đó là cái câu mà tôi muốn nói ngay cái đoạn đầu, là đây là một quy luật hay là do Đức Phật tự tạo ra. Nhớ từ đầu tôi có nói này chưa? Đây là một quy luật hay là Đức Phật đã tự sáng tạo ra? Xin thưa với các vị, luân hồi nhân quả có những người hiểu rất là lầm. Có những người nói là vậy là những người Phật tử, những người theo Phật giáo mới chịu luân hồi nhân quả, còn những người không theo Phật giáo hoặc không có tôn giáo, người ta không chịu luân hồi nhân quả, bởi vì điều này là của Phật giáo, đúng không? Câu này hoàn toàn sai. Nếu Đức Phật tự nhào nặn ra, tự sáng tạo ra luân hồi và nhân quả đó, thì đúng ra chỉ có người Phật tử chịu. Còn Đức Phật đâu có nặn ra cái gì đâu. Đức Phật là người thấy biết như thật, thấy được quy luật thật của cuộc đời này. Đức Phật thấy rằng cả bản thân Ngài và tất cả chúng sinh đi theo tiến trình luân hồi nhân quả như vậy. Vì vậy Đức Phật phải tìm pháp môn tu, tìm một con đường để giải thoát khổ đau, để chấm dứt luân hồi sanh tử này. Đó là cái thấy biết và tu hành của Đức Phật. Dầu là Phật giáo hay không Phật giáo, chúng ta vẫn chấp nhận đây là một quy luật của kiếp người, chứ không phải là riêng Phật giáo. Là một kiếp người, một cái mạt, là một tôn giáo gì đó, một học thuyết gì đó, là cái mạt riêng của mỗi người thôi. Còn bản thân của chúng ta sống trên trái đất này là một quy luật, không ai thoát khỏi điều này. Phật chỉ là người thấy ra cái quy luật thật trên cuộc đời này thôi. Giống như tôi đã từng cho ví dụ, Newton là người phát minh ra lực hút của trái đất. Như vậy Newton là tạo ra lực hút của trái đất hay là thấy được cái quy luật của vũ trụ? thấy được sự thật. Trước khi Newton ra đời, lực hút trái đất có không? Có, nhưng mà tại vì chúng ta không có thông minh nhạy bén bằng ông, cho nên chúng ta không có biết. Có mà chúng ta không có biết. Cho nên khi Newton ra đời, Newton thấy cái trái táo tại sao rơi xuống đất mà không có rơi lên, thì ông lại đặt câu hỏi tại sao trái táo rơi xuống mà không rơi lên, và học thuyết về lực hút của trái đất được ra đời từ đó. Như vậy bao nhiêu lần trong kiếp đời những người trước ông có thấy trái táo rơi xuống không? Thấy sao không thấy? Thấy nhưng mà người ta có đặt dấu hỏi không? Không có đặt dấu hỏi, thấy thì kệ nó, nó là tự nhiên mà, không có đặt. Nhưng mà một người nhạy bén, một thiên tài, người ta thấy mà người ta đặt câu hỏi. Vì vậy cho nên khi phát hiện được điều đó là một quy luật của vũ trụ. Ông có phát hiện hay không, ông có ra đời hay không, quy luật đó nó vẫn có với trái đất này, chứ không phải đợi ông ra đời nó mới có. Thì sự thật trong cuộc đời này, sanh già bệnh chết trước khi Đức Phật ra đời có không? Luân hồi sanh tử có không? Nhân quả trả dai có không? Có. Nhưng mà chúng ta không có tuệ giác như Đức Phật, cho nên chúng ta có mà chúng ta xem như là một chuyện bình thường. Chúng ta đâu có cần suy nghĩ, đâu có đặt vấn đề. Vì vậy Đức Phật tuyệt vời ở chỗ này, có nghĩa là sinh ra thấy được hiện tượng đó, Đức Phật đặt dấu hỏi, cũng như dấu hỏi của Newton mà hỏi về trái táo vậy đó. Các vị thầy thấy như vậy, Đức Phật hỏi là tại sao con người sinh đi tử lại, tại sao con người sống chết như thế này, và làm sao để giải quyết được vấn đề này. Vì câu hỏi đó cho nên mới có sự xuất hiện tuyệt vời của một Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Và học thuyết của Đức Phật là một học thuyết là quy luật trên cuộc đời này. Không phải Đức Phật nói cho người Phật tử chịu, không phải Đức Phật nói chỉ có người Phật tử mới luân hồi, không phải Đức Phật nói chỉ có người Phật tử mới chịu nhân quả. Tất cả chúng ta là một chúng sinh trên cuộc đời này đều chịu chung một quy luật như thế, không ai khác hơn được. Dầu là anh là tôn giáo nào không cần biết, nhưng quy luật này không khác hơn được. Dầu anh theo Phật mà anh không có tu, anh cũng đọa như thường. Anh có theo cái những cái tôn giáo không phải Phật, nhưng mà anh tu theo nhân quả, anh cũng vẫn được phước như thường. Chứ không phải theo Phật mới được phước. Phật không có nói ai theo ta ẩm về Niết Bàn, Đức Phật không có nói chuyện đó. Đức Phật chỉ là một bậc đạo sư, tức là người thầy dẫn đường, đưa ra một phương hướng cho chúng ta tu hành. Thì tất cả chúng ta phải tự tu, chứ Đức Phật không tu giùm được. Đức Phật không có bao giờ nói là lợi cầu nguyện ta đi, rồi ta tha thứ, ta ẩm về Niết Bàn, ta ẩm về Cực Lạc. Không có chuyện đó. Và điều đó không có với bất cứ một ai trên cuộc đời này cả. Tất cả người nào nói có đủ khả năng để tha thứ tội, bao dung tội, để đưa về Niết Bàn, Thiên Đàng gì đó, là một lời nói không chân thật. Một lời nói để xoa dịu cái sự mặc cảm tội lỗi của người khác, và đồng thời vô tình thúc đẩy người ta làm ác, để người ta đến gian sinh. Làm ác mà có bảo kê thì đâu có sợ. Đây là cái điều rất là quan trọng phải để ý chỗ này. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy Đức Phật nói lên một sự chân thật như vậy. Đừng có nghe một cái mù quáng hay là những cái mơ hồ như vậy, rồi các vị làm một cách mà không khéo đó, tội lỗi nguy hiểm lắm các vị. Câu chuyện tôi đã từng nói hoài, câu chuyện mà một cái người mà ông đó, ông tin lành, ông đến ông gặp cái ông Phật tử tu hành ăn chay niệm Phật đó. Ông nói câu gì nè: anh theo Phật anh ăn chay niệm Phật chi vậy, cực khổ vậy, tôi theo Chúa tôi ăn thịt chó tôi vẫn được lên thiên đàng đó. Câu rất là rõ ràng như vậy. Thì cái ông đó ông kể lại với tôi mới nói là lên thiên đàng hay không không phải là do cái miệng của ông. Ông có quyền ông nói lên thiên đàng 1000 lần, nhưng mà lên hay không là do cái tư chất nghiệp cảm phước báo của ông có đủ khả năng để lên hay không, chứ không phải là ông nói lên. Ví dụ bây giờ một cái người học không có học mà nói là tôi sẽ tiến sĩ, tôi sẽ trở thành tiến sĩ, tôi là tiến sĩ, mình nói mặc kệ mình chứ, thành hay không đâu phải do mình nói, có phải không? Thành hay không là phải do cái gì? Do mình có cố học hay không. Cố học mà chưa chắc gì được tiến sĩ nữa kìa, chứ đừng có nói mà ở không mà nói. Thành ra cái câu nói mình có quyền mình nói mình là tiến sĩ là cái gì đó là cái việc của mình. Còn được hay không là có phải do mình có học, có cố gắng, có phấn đấu hay không. Mình có quyền mình nói mình về thiên đàng, về cực lạc là cái miệng của mình. Còn được hay không có do mình do tu tập tự chuyển hóa để tự tạo những công đức lành để đủ tương xứng với một môi trường mình tái sanh hay không, đây mới là quan trọng. Đừng có nghe những cái lời dụ hoặc một cách là trẻ con như vậy rồi nông nổi cho cuộc đời của mình, để đẩy vào trong tội ác, để lún vào tội lỗi, rồi mai này không biết đường kêu gọi ai mà để cứu cuộc đời của mình. Nhớ là như vậy, nhân quả luân hồi tội phước không phải Phật đặt ra, mà Đức Phật thấy như vậy, biết như vậy và khuyên chúng ta nên làm như vậy, tránh điều này làm điều kia để tự mình làm, để mình được lợi ích với chính mình, chứ không phải các vị làm mà tôi được. Các vị tu tôi được không? Các vị tu các vị được, các vị tu Đức Phật được không? Đức Phật không có được gì hết á, nhưng mà các vị tu các vị tự được. Thành ra đây là một điều hết sức cần thiết mà những người Phật tử cần phải hiểu được một quy luật này, để mà học tu, để chuyển hóa cuộc đời mình cho tốt, để cho có một cái cuộc sống sống tái sanh được an lành, hạnh phúc. Thì nội dung kết thâu túc trong cái bài giảng này, tôi muốn nói đến một cái điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta đều phải tái sanh. Và tái sanh khi chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa dứt sạch các cái trần cấu nhiễm ô thì chúng ta còn tái sanh. Nhưng hãy chọn cho mình tái sanh ít nhất là kiếp người nha các vị. Nhớ nha, tái sanh ít nhất là cũng tái sanh vào kiếp người. Đừng rơi vào súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, đau khổ lắm. Biết đời nào có cơ hội để chúng ta gặp, được làm người, để được nghe Phật Pháp. Cho nên ở đây Đức Phật dạy tái sanh vào cõi người, muốn được như vậy cần phải tu cái gì? Giữ năm giới, tức là tu tập theo nhân cách của một con người, cái phước báo của một con người, để tái sanh ít nhất trở thành một con người tương lai. Đừng đánh mất một thân người này muôn kiếp khó gặp được. Như vậy là con người có khả năng hiểu biết và nghe được Phật Pháp, thì có tu học ít nhất cũng duy trì được kiếp này và kiếp sau đời người. Đừng tái sanh rơi vào trong lục đạo, một đời sống cho thỏa thích, tạo nhiều nghiệp chướng, để rồi đọa vào đau khổ, bỏ phế mất cả những chuỗi ngày hạnh phúc tương lai. Đừng vì một chút hạnh phúc nhất thời mà để bỏ phế tương lai. Đừng như Xuân Diệu đã từng nói, thà một chút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lối suốt trăm năm. Đừng liều mạng như thế đó, nguy hiểm lắm các vị. Thì hôm nay với cái bài giảng về thuyết luân hồi trong Phật giáo, chúng ta đưa ra các vị một vài cái nhận định về vấn đề luân hồi từ trong kinh Phật, cũng như những kinh nghiệm ở bên ngoài người ta đã từng nhận thức đánh giá về cái sự tái sinh của mỗi con người chúng ta như thế nào. Thì tất cả chúng ta phải có một cái hiểu biết để rồi chúng ta nhìn nhận điều này. Các vị đừng nghĩ là điều này Phật nói cho người Phật tử, và đừng nghĩ là chúng ta tin hay không tin. Ai tin hay không tin là việc cá nhân của mỗi người. Còn sự thật vẫn là sự thật. Sự thật này không có giới hạn, không có bến bờ. Sự thật này là một quy luật của cuộc đời, của mỗi kiếp người trên trần thế này. Mong các vị chọn cho mình một con đường tái sanh tốt, nghe theo lời Phật dạy để tạo nhiều thiện duyên, để được hạnh phúc an lạc trên con đường tái sanh lâu dài, hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật.
Kính bạch đại đức giảng sư, trải qua trên dưới gần 2 giờ đồng hồ, Phật tử chúng con đã lắng lòng thanh tình nghe những pháp âm vi diệu của thầy, và chắc chắn rằng chúng con sẽ thực hành đúng như lời của thầy dạy. Bây giờ đây pháp hội sáng hôm nay đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư, toàn thể hội chúng khởi thanh nguyện hồi hướng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc buổi giảng hôm nay, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã nhiệt tình, đã dành cho một thời pháp bằng mọi sự đón tiếp rất là nồng nhiệt, và thành kính tri ân các vị trong ban tổ chức. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị Phật tử đã lắng lòng nghe buổi pháp thoại hôm nay. A Di Đà Phật.